Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2022, tổng cộng là 50 bạn đạo. Từ nay Ly có gì chia sẻ cho bạn đạo không?
Dạ, xin chào quý bạn đạo. Thay mặt Bình Minh nói chúc mọi người hôm nay cho mấy bà mẹ. Hôm nay là ngày của mẹ. Rồi, hôm nay đó, trước khi vô cái đề tài thì mình sẽ hỏi cho bạn đạo nhớ cái gì. Có hai câu hỏi ha, em đặt cho bạn đạo ha. Mình học điều gì ở Quan Thánh? Giờ anh bảo cho mọi người tham gia ha, tất cả mọi người đều tham gia ha. Mình học điều gì ở Quan Thánh? Có cái kiến vô vi nhà là phải nhớ nha. Dạ, bây giờ mình học điều gì ở Quan Thánh?
Cái gì? Học sự trung nghĩa hả?
Rồi gì nữa? Rồi bạn đạo nào nhớ gì không? Có kiến vô vi trong nhà là phải nhớ nha. Không có thì còn ráng chăm chút. Ngoài cái trung nghĩa còn cái gì không?
Trung nghĩa.
Ok.
Cái gì anh Tươi?
Trung can nghĩa khí.
Nghĩa khí đúng rồi đó. Trung nghĩa nghĩa khí á. Nghiêm trang.
Trung can.
Trung can. Trung can thì thầy không có nói nhưng mà thầy nói cái chữ khác. Rồi em sẽ nói. Rồi tiếp tục. Còn gì nữa không? Hay lắm á. Cho nên làm ra khi mình làm cái gì mình cũng phải nhớ, cố gắng nhớ. Những cái đó là những cái mà phần hồn mình phải biết.
Quan Thánh là trung nghĩa là cái hạng nhất rồi.
Còn ai nhớ gì không? Ông Quan Thánh có cái gì? Ông thầy cũng có nói nhiều chuyện lắm. Nhưng mà những cái mà mình phải học ở ông Quan Thánh. Cho nên mình mới đặt cái kiến vô vi trong nhà. Chứ không thôi mình đặt cái kiến vô vi. Thầy đâu có nhắc tới Quan Thánh làm gì. Phải không? Đúng không? Phải có cái gì đó thầy mới nhắc.
Rồi, nhắc gì?
Có phải là chánh khí không?
Chánh có khí. Cái chánh khí, có chánh khí. Rồi gì nữa?
Hai cái rồi hả?
Nhiều quá đó hồi nãy trung nghĩa nè. Nghĩa khí nè. Chánh khí.
Ông độ người tu quá, người tu vô vi.
Ông cũng có giúp đó. Thấy không? Cho nên mình để trong nhà cái kiến người ta hỏi mình. Giờ dù em người lạ nè, em không có đạo nè, em tới em hỏi: ủa anh Tươi ơi, nhà anh Tươi đặt kiến vô vi làm gì? Anh Tươi nói sao?
Người thờ sự trong lành.
Trong lành cũng có đó nha. Cái đó có trong lành đó nha.
Thờ sự trong lành của trời đất mà.
Đó, cho nên kính vô vi nó có cái quan trọng. Cho nên nó có cái đặc biệt. Ta nhớ không? Nhà mỗi người cái một cái mà. Ai không nhớ ha?
Rồi.
Rồi, mình học ở cái Quan Thánh, ở cái đầu tiên nãy là trung nghĩa. Nghĩa khí, trung khí, chánh khí, trung tính và sự trong lành đó nha. Cái tiếng là trong lành nhưng mà mình cũng học cái sự trong lành của ông Quan Công. Và có rất là nhiều chuyện ở trong cái việc mà mình thiện kiến. Cái đề tài này sẽ ra vào tháng 7. Nhưng mà mọi người mà nếu mà có đặt cái kiến của mình trong nhà, mình nghe kỹ lại ông thầy cũng nói rất là rõ về ông Quan Thánh. Tại vì em gom lại mà, gom lại cho nên nó rất là nhiều chuyện. Rất là nhiều chuyện. Từ những cái chuyện mà đi vô chùa rồi đi gặp những cái thành phần mà nói về ông Quan Thánh rồi xuống điển ông Quan Thánh, có những cái rất là hay. Có những cái chuyện rất là hay. Ngay cả ông Quan Thánh ông cũng có những cái kinh nữa. Người ta đọc kinh của ông Quan Thánh nữa. Mà những cái người đọc kinh mà của Quan Thánh mà hiểu được và diễn giải được, những người đó cũng thành đạo nữa. Ông Quan Thánh cũng có cái đặc biệt á. Tuy nhiên cũng có nói về tế công thì từ mọi người sẽ nghe thêm. Nhưng mà cái kiến vô vi trong nhà của mình là mình nhớ lúc nào cũng vậy. Cái trung nghĩa, trung khí, nghĩa khí, chánh khí, cái trung tính và sự trong lành. Đó là cái kiến vô vi của mình ở trong nhà đó. Cho nên ông thầy nhắc nhiều về cái kiến vô vi là vậy đó. Ông độ cho người tu vô vi mà. Cho nên nếu mà mình không nhớ những cái điều đó của ông á, thì mình nói mình đặt cái kiến trong nhà mình không nhớ gì, người ta hỏi mình để làm gì. Thôi ta để cái kiến coi mặt thôi, đâu cần để thờ ông đâu. Nhớ nha. Rồi, em đặt câu hỏi tiếp theo. Câu này hay nè. Câu này là câu của bạn đạo. Nhưng mà cái câu này rất là hay.
Ai trả lời? Bạn đạo trả lời hả?
Bạn đạo trả lời. Bây giờ bạn đạo hỏi: cửu hiền thất tổ gồm có ai? Rồi bây giờ bạn đạo tham gia nha. Vì cái này là cái gần nhất mà ông thầy cũng nhắc hoài.
Gồm có ai?
Giờ cửu hiền thất tổ gồm ai nào?
Dòng họ nào kể ra hết đi coi có đúng không nha.
Dạ, em ai?
Em rồi. Xin có ý kiến nha.
Dạ.
Cửu huyền là 9 lớp siêu sinh. Thất tổ là tất cả những ông bà cha mẹ của mình tại tại thế là cửu huyền, là tại thế như ông bà cha mẹ, anh chị em quyến thuộc của mình là hiện 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 diện. mà đã mất
có
đi
cái
rồi.
Chữ gì anh chị em gì, anh chị em gì
quyến thuộc,
ông bà cha mẹ, anh chị em quyến thuộc,
có chắc chắn có anh chị em trong đó không? Đó, cái mà em muốn hỏi đó, cái đó muốn hỏi, con muốn hỏi bạn đạo là có chắc chắn có anh chị em trong đó không? Có ai nghe có thầy nó nói có anh chị em không?
Dạ không ạ, là có ông bà cha mẹ thôi.
Ông bà cha mẹ ha. Có ai nghe có anh chị em không?
Ông bà tổ tiên là chắc rồi đó.
Ông bà cha mẹ là chắc chắn rồi đó.
Dạ.
Rồi còn ai nữa không?
Rồi, nói tiếp.
Cho bạn đạo khác đi. Có ai nhớ gì không?
Câu hỏi là anh em có trong cửu quyền thất tổ không á?
Bây giờ gồm có những ai trước đi rồi mình mới nói có anh em không? Không, nó có nhiều chuyện lắm.
Thì dòng, rất là nhiều. Dòng họ đó là có ông bà cha mẹ là cái đó chắc rồi, còn mấy kia thì không có nghe rõ.
Dạ bây giờ hỏi bạn đạo có không? Có nghe thầy nói cái gì không? Cái này ôm lại nha, cái này có cho nghe rồi năm 2021 nếu mà ai có nghe.
Sao quá rồi.
Nhiều lắm á, nói nhiều lắm, em có cho nghe một clip đầy đủ hết.
Đầy đủ không? Có kể hết không?
Bây giờ hồi nghe, bây giờ mình hỏi bạn đạo có nhớ cái gì? Qua 2 năm mà trở lại chứ.
1 năm chứ.
Một năm. Hình như đầu năm 21. Còn có ai nhớ không?
Rồi.
Dạ, có ai không nhớ ha. Đó, những cái đó là phần hồn phải học. Phải học để biết được. Tại vì mình nói ngày tối ngày thầy cứ nhắc tới nhắc lui về cái kiến vô vi, nhắc tới nhắc lui về cái cửu hiền thất tổ mà mình không biết cửu hiền thất tổ mình là ai. Thì chỉ biết ở biết cửu hiền là biết ở trên, thất tổ là ở dưới. Nhưng bây giờ mình nghe ha, thầy nói lại gì để mình nhớ. Cái đó là phần hồn mình phải học. Chờ bây giờ mình nghe ha. Anh Bảo tắt, anh Bảo đi.
Rồi.
Tại sao gọi là cửu hiền thất tổ mà không là thất hiền lục tổ?
Cửu quyền là chính đời siêu sinh cộng với thất tổ như tôi đã giảng rồi, đang thọ nghiệp tại thế gian, đang chịu tội, đang làm người và cũng đang chịu tội. Thất tổ là phía sau này, còn người ta đã phần siêu sinh tu học ở bên trên, cho nên nhờ cái phần siêu sinh hướng độ chúng ta, nhiều khi tai nạn cái phần siêu sinh đó là độ chúng ta. Cũng có đang tu, cũng đang tu, tu ở cõi thấp, cõi cao đều có sự hiện diện của cửu quyền hết. Cửu quyền là về phần hồn, tinh vi, còn thất tổ là nhập trong cái thể xác ở thế gian hay là bị giam hãm ở địa ngục, hay là đang làm việc tại thế. Đó. Thì chúng ta đông lắm chứ không phải ít đâu. Cho nên nói 7 ức niên mới thành con người, thì biết bao nhiêu người. Nhưng mà nói tóm gọn cửu quyền thất tổ là chín lớp, cái nào cũng là ba hết ở thế gian, ba tầng, ba lớp thiên địa nhân, ba 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 là chín. Rồi còn lưu lại thế gian đây là về phòng vía mà thôi. Đó. Cho nên người phàm không có thấy, chứ còn ăn uống này kia kia nọ cũng có sự hiện diện của cửu quyền thất tổ của chúng ta đã đóng góp và để cho chúng ta no ấm, chúng ta để ăn năn hối cải và hiểu được cửu quyền thất tổ để là tu tiến mà tái ngộ. Cho nên các bạn ngồi thiền nhắm mắt thấy tất cả những cái hình ảnh khác nhau mà cả ngàn người, người nào cũng khác mặt hết, mà tại sao khi thiền nhẹ lại thấy hoài, thấy cứ đến lúc hết mình đi lên cao rồi mình thấy ra thế là những người đó là cửu quyền thất tổ của chính mình. Rồi thấy lại người ban đầu mới xuất ra thì thấy chuyện bà con anh em gần đây, nhìn còn nhớ được là thấy. Còn cái phần không nhớ đó sẽ thấy sau, mà thấy rất nhiều, mà thấy toàn là lạ mặt không. Cho nên chỉ có tu xuất ra mới kiểm chứng được cái việc này rõ rệt. Cho nên ở Việt Nam hồi xưa cụ Cảnh cũng vậy, cụ cũng thấy cái này kỳ quá, ông cũng tu chùa đồ này cái kia nó, ông ăn chay trường, mà tới túc ông cố gắng ông tu cái này rồi ông xuất ra, ông được đi các nơi thăm cửu quyền thất tổ của ông, ông mới nói lại cho bạn đạo nghe là cái chuyện lớn rộng từ bao nhiêu kiếp của ông, ngày nay ông được tái ngộ, ông rất mừng. Thì tới cái ngày mà cộng sản về, ông nói thôi để yên, tôi không cầu xin chuyển hạng nữa, tôi chỉ cho cái xác này nó tiêu đi để tôi về, vì tôi biết đường về rồi, không còn cái gì mà ngại nghi nữa. Thì Thì lúc đó tôi tới thăm ông, nó thôi không có cầu xin, chứ mỗi kỳ ông cứ cầu xin Quan Thế Âm độ cho ông, chuyển kỳ chuyển chuyển hạn 3 năm để ông tu. Thì ông chuyển được 3 lần như vậy là 9 năm. Mà ông được thấy tất cả những cái của ông, gia can, ông bà, cha mẹ được gặp hết. Ông mới kể lại cho bạn đạo nghe. Rồi ùn ùn người ta tới người ta tìm ông. Lúc đó nhà ông con cái hồi trước nó cũng đi theo Cộng sản rồi nó trở về. Trở về rồi ông thấy ngại quá, không được. Nếu mà tới đông á, thì đằng kia rễ nó sẽ hạch hỏi ông chuyện này chuyện nọ. Thành ông kêu mọi người đừng có đến nữa. Và ông tuổi lớn rồi, để ông nằm một chỗ, để ông tịch luôn. Cho nên chúng ta có tu, có hành, chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là cứu quyền. Mắt phạm không thấy, chỉ dùng hồn ngộ hồn mới biết cái một cứu quyền. Thất tổ là còn lâm trần ở thế gian này, đang làm việc cho thế gian này, đang bị tội tội tù tội ở địa ngục cũng có nó. Cho nên chúng ta tu, ta tiếp cử quyền, thì chúng ta tiếp tục cầu xin cho thất tổ được tiến hóa cho nó mau lẹ hơn. Phần sáng suốt hào quang của chúng ta cũng cầu xin, và công quả càng dày thì cử quyền thất tổ được thăng hoa cao hơn chút, nhẹ nhàng.
Ngày hôm nay các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia, cũng là cái duyên của cửu quyền thất tổ của các bạn mà thôi. 7 ức niên thành cơ thể, chúng ta biết bao nhiêu bà con, anh em. Nhưng ngày nay ta tu, ta ngộ được cái đó là ta cầu nguyện cho nó được siêu thẳng. Ăn cọng cỏ cũng cầu nguyện cho nó được siêu thẳng. Cho nên khi các bạn tu đắc rồi, thì cửu quyền thất tổ cũng đồng đắc, cũng đồng tiến hóa, cũng đồng được nhẹ nhàng. Cho nên cái sự tu phải giữ rất trầm lặng và để tận hưởng những gì của bề trên đã ân ban. Bề trên ân ban cho các bạn những cái gì? Mở cái thức các bạn ra. Các bạn tưởng cha, tưởng Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế. Không bao giờ quên Ngài, các bạn mới trở nên Thượng Đế được.
Đó, rồi anh Bảo nói lại đi, có không?
Có bà con anh em.
Có. Rồi bây giờ anh nói lại đi. Tại vì rất là nhiều chuyện nghe, cho nên bạn đạo nghe kỹ nha. Anh Bảo tóm tắt lại ha.
Tóm tắt là cửu quyền là chính lớp siêu sinh á, là về phần hồn đó. Mấy người mà tu cao hơn mình ở trên á, kêu là cửu quyền. Còn thất tổ là những người, một là còn ở trần gian, hai là bị chịu tội ở địa ngục, thì cái đó là thất tổ
là mấy. Có nhiêu à? Anh Bảo nói nhiêu người ta nhớ nhiêu à?
Cái người mà chưa có thoát, chưa có siêu thoát được á, những cái phần hồn mà chưa có siêu thoát được.
Trời, giờ nhớ lại đi, tại vì nhiều lắm.
Siêu thoát được thì có thể là ở dưới thế gian này, là có thể là người ta, hay có thể là rau cỏ, có thể là thú vật, hay là ở dưới âm phủ thì đang chịu tội ở dưới, là cái phần hồn đang chịu tội, thọ tội ở dưới. Hay là trên thế gian này là nó có thể lấy nhiều cái hình dạng khác nhau, nhưng mà kiếp trước á, những cái kiếp trước đã là bà con dòng họ của mình rồi, nhưng mà kiếp này có thể lấy những cái dạng khác. Thành ra mình, khi thầy nói khi mà mình ăn vô đó, là mình ăn rau cỏ, ăn thịt thà rồi vô, là cái đó mình ăn cửu quyền thất tổ của mình đó.
Rồi ha, trong cái cửu quyền thất tổ đó, khi mà mình nghe hết đó, thì mình sẽ thấy rất là nhiều điều. Thứ nhất là chính lớp siêu sinh ha, cũng như cái nào cũng chính, thầy nói cũng nào cũng là ba. Ba đó là thiên địa nhân đó. Thì cái ba đó, cái chính lớp siêu sinh đó là tà bà con của mình trên trung thiên thế giới đang tu từ đó trở xuống à. Cũng có cái thầy nói ở ngay chỗ đại tiên nữa, cũng có cái phần đó nữa, nhưng mà cái đó chắc những người đó là đã cao lắm rồi đó. Những người đó phải từ ông thầy cho đến đó, thì mới có những cái bà con ở trung thiên, trên trung thiên. Còn mình là từ bà con trung thiên xuống thế giới này. À, đó là
bà con của thầy, ai mà bà con của thầy là
cao à.
Quyền của họ là có tới ông thầy luôn,
là cao lắm á, cao lắm á. Cho nên phải tính từ thấp tới cao ha. Thì những cái phần hồn mà tinh vi á, siêu sinh á, ở bên trên á, là những cái phần đó là độ cho mình. Hồi nãy thầy nói đó, khi mà tu á, thì cũng huyền á, ở trên siêu thăng ở trên là giúp cho mình. Và mình ở đây á, mình giúp cho cái cụ thất tổ của mình, như hồi nãy anh Bảo nói là phần dưới của mình là người đang làm người ở thế gian, có bà con anh em. Mình có nha, có bà con anh em ở trong đây nha, có anh em, có anh em. À, cho nên á, là có những cái phần đó từ cái trong cái bản thể này nè, trong cái thế gian này, ở ngoài cái thế gian này đang làm việc ở tại thế gian này, và có những người đang chịu tội ở dưới địa ngục nữa. Hoặc là ở thế gian này nữa nha, có thế gian nữa nha. Có thế gian nhưng mà có trong cái giam hãm ở thế gian và bị ở địa ngục cũng có hết. Có là những cái phần mà thất tổ. Thì cái phần
ở thế gian này giam hãm nhiều khi cũng là đầu thai làm kiếp bò, kiếp heo gì đó cũng là giam hãm đó. Tại vì đó là chịu tội, đang thọ tội để chuộc tội đó.
Dạ, thì ở trong cái nhân gian du ký đó là có nói mấy cái này, nếu mà ai có nghe được thì cấp những cái người mà đang hiện diện, những cái con người hoặc là những cái phần mà thú vật rồi đó, những cái đó là đều có cái phần anh em bà con của mình ở trong đó, ở trên thế gian này đang được bị luân hồi, đang bị luân hồi, bị giam hãm ở trên thế gian này. Và địa ngục cũng vậy, cũng có cái thất tổ của mình. Cho nên thầy nói là khi đó là hồn ngộ hồn đó, khi mình tu rồi đó, mình mới thấy là cái cửu hiền của mình đó, mới giúp cho mình nhiều. Mà khi mà trở về với cái cương vị của một vị Phật đó, thì thấy được là hồn ngộ hồn, có nghĩa là ông Phật ông đi gặp những cái phần hồn đó, ông mới biết cửu hiền là giúp cho ông rất là nhiều. Cái đó là thầy nói cho mình hiểu, đó là cái phần ở trên, cái phần mà cửu hiền ở phần bên trên nó đang phần giúp
nhẹ,
cho mình
nhẹ hơn mình đó,
nhẹ hơn mình ha, từ trung thiên xuống đó là của mình, còn của ông thầy là đi tới đại tiên đó nha.
Rồi có giúp cho mình tai qua nạn khỏi không?
Ở trong đây thầy nói khi mà mình cái củ huyền của mình đó, cũng giúp cho mình, và mình khi mình ăn vào những cái vật ở trong cái bản thể mình đó, những cái gì, những cây cỏ hay những cái thức ăn đó, thì cái phần đó là cái thất tổ của mình đó, mình muốn cầu xin cho thất tổ của mình được tiến hóa, cũng như cái hào quang của mình cũng giúp cho cái phần của thất tổ của mình, cái phần ở phía trong này nó hội tụ với mình, nó đoàn tụ với mình để giúp cho mình được no ấm.
Bây giờ con cái thầy chưa nói nè.
Cái nào?
Vợ có thuộc gì của quyền thất tổ không?
Nãy thầy không có nói, thầy chỉ nói bà con anh em thôi à. Vợ thì không ngược đâu, em nghĩ không được, tại vì nếu mà dầm cùng bèo máu thì đâu có được. Đâu có được làm vợ chồng là đâu có được.
Tại vì theo, nếu mình nhớ là những lời thầy giảng, theo tục lệ người Trung Hoa là thờ là chỉ thờ bên chồng thôi à.
Còn không phải, vợ chồng là hai cái dòng máu khác nhau chứ. Nếu mà cùng dòng máu thì không được rồi.
Hai dòng máu khác nhau cho nên mà khi mà ở trong nhà thờ là thờ của bên bên chồng thôi, còn bên vợ là bên vô chùa, đem vô chùa thờ.
Thì theo ông vậy á,
theo của tục lệ của người Trung Hoa nó vậy á. Nếu muốn thờ nó phải ngăn ra hai bên.
Tại đàn ông, có đàn ông thì thờ cha mẹ của mình.
Bây giờ là có vợ rồi, vợ cái đâu có phải thuộc về cái dòng mà của quyền thất tổ của mình, không thuộc về cái dòng bên kia phải không? Bên của bà là ba má bà hay là ông nội ông ngộ ông cố gì của bà đó, là bên đó là cái dòng của quyền thất tổ khác phải không?
Dạ khác, và ông anh của bà hay là ông người em trai của bà sẽ phải thờ. Cái chuyện đó bình thường mà. Người đàn ông phải lo, người đàn bà không có lo chuyện
tính
đó.
Tính ra thì có anh em bà con cô bác đủ hết, nhưng mà
không có vợ.
Không có vợ.
Tại vợ là một cái dòng máu khác thì mới được kết hợp với nhau. Hai cái dòng máu giống nhau đâu có được lấy làm vợ chồng. Không được.
Dạ, không có, nói rõ ràng.
Dạ. Nhớ nha, bảy đời trong gia đình mình hưởng được cái tia sáng hào quang của chính mình nếu mình tu.
Thầy nói,
tu đắc đạo nha.
Thầy nói trong cái rừng tâm tối mà đốt được cái đèn lồng ở trên đó là cả dòng họ được hưởng.
Nè, đó là cái hồi nãy thầy nói đó.
Cũng như thầy, cả dòng họ được hưởng.
Dạ, hào quang sáng suốt của mình đó là phải công quả càng dày thì cửu hiền thất tổ sẽ thăng hoa nhạy hàng. Có nghĩa là cửu hiền của mình thì giúp cho mình để mình được thăng hoa, và mình giúp được có thất tổ của mình được thăng hoa nhẹ nhàng hơn. Đó. Nhớ nha, cửu hiền thất tổ là có anh em. Có anh em ha, có bà con nhưng mà có anh em. Có ông nội bà nội gì đó nằm hết ở trên đó. Rồi, câu tiếp theo. Câu thứ nhất. Giá trị của sự sáng suốt ha. Giá trị của sự sáng suốt là cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên những thiền đường, những khối du di khắp thế giới, tôi khuyên tự tu tự tiến, tôi thúc đẩy tự tu tự tiến. Rồi những bạn nó sẽ làm việc cho các bạn. Nó làm việc nhiều, không bao giờ thất bại. Như tuổi tác của tôi làm việc nhiều, phải mệt mỏi, không bao giờ tôi thấy mỏi. Nhưng tôi mỏi tôi đã yêu cầu mấy chú trẻ tuổi đâm lưng cho tôi. Tôi khó. Không bao giờ tôi thấy mỏi mà không có thấy mệt. Dù trên nửa đêm làm việc. Thì mình thấy cái trình độ tu học của Yogi nó đi có trật tự và nó sẽ biến đi tới tới thì toàn diện khôi phục sự tinh vi của Phật học. Lúc đó chúng ta mới biết chỉ sáng suốt này. Chứ bây giờ nói sáng suốt cũng chưa ai biết sáng suốt. Nhiều người đã chưa đạt tới sinh sáng suốt mà nói sáng suốt không hiểu cái giá trị của sáng suốt. Tưởng là ông đó ông học ở trong trường, ông biết cái lịch sử đó, ông ra ông giảng người đó là sáng suốt. Không phải. Cái sáng suốt cửa luôn, thanh điểm mình hòa học với cả càng không vũ trụ và cái thế bao trùm đối phương và hướng độ cho đối phương tiến hóa mới là sáng suốt. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng tôi giảng hàng tuần, lúc nào các bạn nghe rồi cũng là mới hết. Hương độ và dẫn hồn các bạn về nguồn cội, chứ không phải chuyện chân. Thử nghe cái bất cứ cuốn băng nào, nghe rồi, nghe một chút lần, hai chục lần, nhưng vẫn còn mới. Nó lạ đấy, lạ chỗ đó. Cho nên tại sao mới? Vì ta chưa đức tâm và ta chưa hòa tan trong biển giới. Nếu những bạn nào thức tâm và hòa tan trong biển giới thì thấy tôi có thừa thuyết như vậy. Thấy không? Thì lúc đó là khi mình hòa tan. Cho nên phải hành mới thấy kiểm chứng rõ ràng và đi trong thực chất của chính mình. Cái lớp đó ở thế gian không có con. Có thế nào mà mở cái trường học vậy cho người ta hiểu được. Vì đầu óc chưa có mở. Thần kinh nẻo óc họ bị lô bịch chưa có khai thông. Thành một thời gian mới hiểu. Cho nên tôi thường thường nói tôi đi rồi, tôi chết đi rồi. Sau này không bao giờ có giá trị. Vì họ sẽ đi và họ sẽ nghe lại. Rồi họ thấy mới tuần tốt lắm. Rồi ngày nào đó họ ngộ đạo, chánh thức họ hiểu rồi, họ sẽ thuyết nhiều bài thuyết còn hay gấp triệu lần của tôi. Vì lúc đó là nhân sanh thay đổi, thiên cơ biến chuyển, sanh tử vô thường. Lúc đó tâm đã tiêu hóa, lúc đó thuyết giảng khác, mơ hơn, ngắn gọn hơn, tinh vi. Chứ bây giờ tôi đem những sự ngắn gọn hơn nữa và tinh vi hơn nữa nói ở đây, kể cũng như rác rồi, họ mất liền. Ai nghe? Tôi chỉ chờ đợi sự tiến hóa của bản đạo khắp năm châu, rồi tôi sẽ thuyết tiếp. Bây giờ tôi chỉ tạm ngưng thôi. Chứ tôi có thừa để thuyết thăng ngay cho ngàn rồi. Vì trình độ các bạn còn thiếu, cố gắng đi, rồi sẽ có bài mới cho chúng ta.
Hay ha. Hồi xưa giảng không được, chứ bây giờ giảng được. Giờ mình nghe cũng ăn này thấy bình thường ha. Nhưng mà mình phải hiểu kỹ lại, không thầy nói cái gì. Bây giờ anh bảo tóm tắt lại đi, cái này hay lắm.
Tóm tắt hả? Thì bà thầy nói cái chữ sáng suốt nó không phải là như cái sáng suốt mà ở thế gian mà định nghĩa, phải không? Nếu mà định nghĩa theo cái ông thầy á, thì cái sự sáng suốt á, là cái luồng điển của mình á, phải hòa hợp lực với càn khôn vũ trụ á, nó mới bao trùm mà nó hộ độ cho đối phương tiến hóa đó. Thì lúc đó nó hướng độ cho đối phương tiến hóa, thì lúc đó mới gọi là sáng suốt, đúng không? Hộ độ, hướng độ cho dẫn cái hồn của đối phương trở về nguồn cội mới gọi là sáng suốt. Cái sáng suốt này chỉ nói cho ông Phật thôi, chứ mình người thường mình nói sáng suốt là chỉ là tương đối chút đỉnh vậy thôi, chứ không phải là cái sự sáng suốt thật sự. Mà cái sự sáng suốt đó là nó đi tới, nó hòa với là cả càn khôn vũ trụ mới gọi là sáng suốt được. Mới gọi là thật sự là thanh tịnh, mới gọi là thật sự là quán thông, mới gọi là thật sự là sáng suốt. Cái đó toàn là những cái trình độ của ông Phật không à. Cho nên ông, những cái mà ông giảng cho mình đó là ông nói sau này ông chết rồi, lúc đó nghe lại mới thấy là có giá trị. Ông có thuyết, có thể thuyết hàng ngày, nhưng mà sợ đêm xuống là mình hiểu không nổi, thì nó cũng như nó thành rác rồi. Mình phải chờ Giờ sau này thiên cơ biến chuyển thì cái sống chết vô thường, như là chết sống với cái chuyện đó là hàng ngày hàng giờ và lúc nào nó cũng thể hiện trước mắt mình đó. Thì lúc đó thì đạo nó mới là phát triển được.
Ông Tư cũng có nói đó, cái hồi nãy thầy có nói thêm ha, chút xíu em nói về vấn đề ông Tư. Cái khi mà mình, cái luồng điểm mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ rồi thì cái nó mới hòa tan được phía bên trên. Thì cái sáng suốt nó sẽ tự bộc khởi. Cái sự sáng suốt là hậu quang. Đối mà đi tới cái sáng suốt trọn lành, hồi nãy thầy có nói toàn diện vô cùng đó, là có nghĩa là cái sự sáng suốt nó thành cái hào quang này, lúc nào nó cũng chiếu đó, lúc nào cũng chiếu bao trùm đối phương là vậy đó. Cái sự sáng suốt của ông Phật là vậy. Còn mình có cái sự sáng suốt phần hồn, mình có sáng suốt nhưng mà mình chỉ có một góc độ nào đó thôi, chưa có trọn lành ha. Cái sự sáng suốt mình có thể dùng được, mình có thể lạm dụng chút xíu được, nhưng mà không phải vị trí của một vị Phật.
Mình không hiểu cái giá trị tột cùng của nó là cái gì. Cái gì nó ông thầy ông xài nó cũng có từ thấp tới cao, mà cái tổng cùng của nó là cái gì?
Cái cuối cùng của nó vẫn là bao trùm cho đối phương, là tại vì cái hào quang đó nó tỏa ra rồi. Lúc đó là lúc nào cũng gì, ông muốn là ông đợi, ông muốn là ông giải, muốn là ông giải. Đó là cái sự sáng suốt của một vị Phật, đi tới sự sáng suốt toàn diện vô cùng, có nghĩa là lúc nào ông cũng sáng suốt vậy đó. Còn mình là một, có một phần sáng suốt, có cái đó mình có, nhưng mà nó không phải là của một cái vị trí như một cái chủ nhân ông, như một ông Phật. Mình không có so sánh.
Phải đi từ từ lên chứ đâu có thể nhảy cái là từ dưới tâm tối mà nhảy lên cái sáng suốt của ông Phật liền, thì cái chuyện nó đâu có.
Nhưng mà thật sự mà nói, cái chữ, những cái từ mà em ít cái xài là nghe, cho bản thân em á, sáng suốt ít bao giờ em xài lắm.
Thanh tịnh, khi em,
thanh tịnh, sáng suốt ha, minh tâm, kiến tánh, quán thông, những cái đó em ít có bao giờ dùng lắm. Nếu mà em đúng rồi, quân bình, những cái từ đó là những cái từ đạt đạt rồi đó. Một người đắc đạo rồi sẽ nói được một cách rất là dễ dàng, nhưng mà mình là không dám nói những cái từ đó, tại nó quá lớn, mình đặt chưa có tới. Có người không hiểu đó thì dùng một cách rất là thoải mái, cũng như nói con đã đặt Mô Ni Châu, con thấy phần hồn, những người đã giúp triệu triệu người á, chứ không phải giỡn. Nhưng mà họ nói rất là tự nhiên, họ nói rất là thoải mái, nói dễ lắm, nói như thiệt vậy.
Không, nói như họ tin như vậy thiệt, chứ không phải là họ nói láo, họ tin như vậy.
Họ nói là họ minh tâm kiến tánh luôn. Còn họ thấy được khánh thai rồi nữa, có nghĩa là họ nói rất là bình thường. Mà thật sự mà nói, nếu mà trở về với một cái vị trí một vị Phật, không phải là một đơn giản. Hồi nãy thầy có nói sự dày công á,
mà trở về thánh thai đâu phải là đơn giản,
công quả dày công lắm. Một ông Phật mà khi mà ông hành, ông bây giờ ông nói gì hết đó, thấy không? Ông bà tám chọc phá cỡ nào ông không nói, ông không bao giờ ông kể bà, tôi nói cho bà nghe hồi tối tôi gặp Mô Ni Châu, không có. Hay là tôi nói cho bà nghe hồi tối tôi có thấy thánh thai, những cái đó ông có nói. Tới khi ông đắc đạo rồi ông mới giảng cho những người khác nghe, thì cái đó mình nghe được, mình học được. Chứ cái lúc phỏng hành ông đâu có nói đâu, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. Phải không? Chứ đâu có lúc mà ông hành ông nói tôi đạt cái này tôi đạt cái kia, đâu có nói đâu, ông không có nói.
Đợi 10 năm lâu quá thì thôi cho nói đỡ gì.
Cho nên nhiều khi mình không hiểu đó, cái gì mình cũng mình có hết trơn á, mình nếu mình thật sự mình có như vậy là mình giúp rất rất là nhiều người, giúp triệu triệu người nha.
Tại vì mình nghĩ mình tu cái này, nhiều người ta bước vô ta nghe ta nói ấn kiến này ấn kiến kia ấn kiến nọ đó, thì ta thích có thấy một cái gì để chứng minh là cái pháp này có hiệu quả. Thành ra họ vô họ bắt cái gì họ cũng không cần biết cái đó nó là đúng hay là không, có biết cái đó là cái gì. Mình thấy cái gì cái mình ghép đại vô cái từ nào mà ông thầy ông có nói là được rồi. Mình ghép đại vô cái từ nào ông có nói, ông có nói cái chữ gì đó ngũ sắc ngũ quang, ông có nói Mô Ni Châu thánh thai nào, mình cứ ghép đại vô đi. Nhưng mà mình không có biết là cái trình độ tiến hóa về tâm linh nó như thế nào, mà cái sự tương xứng của mỗi cái ấn chứng nó như thế nào mình không hiểu, tại mình không có nghiên cứu kỹ đó. Mình chỉ nghe sơ sơ ông thầy không có nói cái từ đó thì tôi lặp lại vậy thôi.
Cho nên ông Tư ông rất là khiêm tốn, ngay cả ông thành đạo rồi ông viết một cái câu văn mà mình ra mình đọc mình nghe, ông Tư rất là khiêm tốn. Viết một bài của ông Tư nói vậy nè: đến đây chấm dứt lời bổ duyên của tôi, xót xỉnh. Ghê không? Có nghĩa là cái gì mà nó không có tròn trịa đó, ông nói như vậy đó. Nhưng mà thật sự đó, những cái lời của ông đâu có cái nào xót xỉnh đâu. Đầy đủ hết đó. Rồi còn nói, ông nói là: thưa các bạn, đến đây chúng tôi thiểu trí thấy sao nói vậy? Sự hiểu biết tự trí, tự tánh lập ra quyển này để cho các bạn biết đạo thông tri. Những điều chi sơ sót xin các bạn sửa đổi dùm cho. Mình đọc câu này xong nói trời ơi, tôi đưa con lên tuốt ở trên trời. Ông nói thấy sao nói vậy? Nếu ngoài đời á mình nghe đó thì mình nói chắc là thấy, nhìn thấy gì đó. Đâu có phải đâu, ông thấy rồi ông mới nói ra. Cho
Thấy mà không phải ông thấy, thấy ở cả
nên
đời ông thấy cái cõi kia mà ông nó thấy sao nói vậy thì ông lên trên ông thấy sao nói vậy, mình thấy ở thế gian nhiều khi mình còn hiểu trật nữa.
cho nên á, ông Phật ông nói chuyện nó khác với người thường. Thấy sao nói vậy? Mình bình thường á mình nói là mình thấy ở mặt thế gian đối diện với nhau đó, mình thấy sao mình nói vậy, nhưng mà ông thấy cái kia, ông thấy rồi ông mới viết ra được một cái quyển sách để cho mình học. Ghê gớm không? Mà một ông Phật nói chuyện một cách rất là khiêm tốn ha, ông có bao giờ nói tôi là người sáng suốt không, có thiểu trí nữa nha. Ông nói ông là người thiểu trí nha.
Bởi vì ông mới tiến tới vô cùng là vậy. Còn mình cho mình giỏi, mình sáng suốt rồi á, là mình nói thầy đứng tại chỗ thôi hay là lùi thôi, chứ không có tiến hóa được là vậy. Hôm nay cũng có nhắc.
Mình đi cuối cùng vẫn trở về với cái chân như hay là cái chân ngu. Mình có cái chân ngu, thầy nói mình có cái chân ngu. Chân ngu của mình là một vị Phật đó, mình là người ngu nha chứ không phải là người khôn. Nếu mà được cái chân ngu đó là mình thành Phật rồi đó,
À,
cho nên thầy
chân ngu mới tiến tới vô cùng được.
dạ mình là cái chân mà chân của ngu, chứ cái ngu mà ngu chân chứ không phải là cái khôn chân. Thầy không có nói cái người chân khôn mà cái người chân ngu, ghê không?
Đâu cái từ này lạ quá vậy.
À, bởi vì nghe đó thật sự những cái này toàn là đồ cũ không mà nghe. Nãy giờ em nói tất cả những cái này đồ cũ mà khi nghe lại mình hết hết hồn, là mình
Cũ
nghe sót.
là tại vì ông thầy ông đi rồi ông để lại toàn đồ cũ không, chứ đâu có gì mới đâu đó. Ông không rồi đâu có giảng gì mới nữa đâu, hơn 10 năm nay rồi.
Đâu có đâu, cái này là em lấy những cái clip mà em đã nghe rồi
Thì nghe
mà
rồi
em nghe lại đó mà vẫn còn thiếu đó.
mà nãy giờ thầy có nói rồi mà, lấy nghe lại là cũng như mới mới kêu là sáng suốt ở chỗ đó, cái sáng suốt của
À.
bề trên đem xuống, tại vì mình không có thể nào mình hấp thụ nổi, cho nên là nghe lại vẫn thấy mới như thường, tại vì cái trình độ bữa nay nghe khác, mà mình tu một thời gian mình tiến lên là nghe khác, cho nên cái sự sáng suốt đó, là cái sự sâu xa sâu sắc của những cái lời giảng của những vị Phật đó, nó sâu sắc lắm, mình không có thể nào, nhiều khi mình tưởng mình hiểu nhưng mà mình mới hiểu chút xíu vậy thôi, chứ mình không có hiểu sâu được, mà mình tiến lên nữa mình hiểu nữa, cho nên mới gọi là cái sự sáng suốt. Một cái lời nói đó bao hàm nhiều cái chuyện hay lắm ở trong đó mà mình không có thể nào mình bắt được, tại vì cái thần kinh của mình nó bị lố bịch.
Nãy thầy nói đó, cũng như thầy nói một vị Phật mà trở trở về với chân như có nghĩa là trở về cái như lai tánh. Còn ông Tư thì ông nói chút xíu khác, ông nói chân như có nghĩa là hiền từ như trước, cũng gọi là như ý. Thấy không, hai ông Phật nói khác nhau không? Nhưng mà
Thì gốc
khi
mình là hiền, không có ở trên hả?
dạ ông Tư thì nói mình là từ người hiền ra
Người
ha,
hiền là chỉ biết tha thứ và thương yêu thôi đó.
người người hung hóa hiền, mà người hiền lên sáng suốt và sáng suốt để trở về hồn vía tương hội, tu là như vậy. Thầy nói mình như vậy đó. Rồi câu tiếp theo hay cái câu này, cái câu này là cái câu về phương pháp công phu, nhưng mà thầy nói rất là nhiều chuyện, cái câu này rất là dài, bạn đạo nghe kỹ, tại vì cái câu này trong cái clip này là nói từ đầu đến cuối hầu như rất là nhiều chuyện mà trong cái phương pháp công phu anh bảo có cho nghe, nhưng cái này là những cái phần gom lại. Ông thầy ông nói có một một cái clip này thôi mà ông thầy nói rất là nhiều chuyện ở trong này,
Mấy phút rồi?
rất cái này chắc cũng 8 9 phút. Bây giờ mình nghe ha, nghe kỹ nha, rất là hay nha.
Thích thiền thì ngồi đi, tôi coi có cái nào ấy, tôi nói lại cho, thì cái soi hồn, muốn học gì pháp soi hồn thì rất dễ đây, vậy đó. Phải nhớ coi lưỡi sang người ra. Cái pháp soi hồn này là cũng phương pháp tâm tu. Có lỗ tai mình đúc, cái tay mình phải đúc, tại sao phải đúc vô lỗ tai? Đúc tút vô lỗ tai đây nó có mấy cái huyệt trị bao tử và trị con người không có bị câm, không có câm thì bệnh câm mà hả? Nó có những cái huyệt trị bệnh. Còn ở đây á, trị về thần kinh bộ đầu, nhức bộ đầu một bên, trị về thần kinh. À. Còn co lưỡi á, nó lọc cái thận thủy chạy chạy đều trong cơ thể, cũng là phương pháp trị bệnh. Hả? Răng tề răng ổn định thần kinh bộ đạo. Hả? Cái tay mà để ngay như thế này là cái màng phổi nó sẽ đầy dày đặc lại, nó không có bị thưa. Nhiều người càng hăng ho chuyện này khi cái nọ thì cái màng phổi nó thưa, nên mình làm vậy là phương pháp tự trị bệnh. Còn nói về điển, tập trong cái luồng điện, bởi vì con người ở thế gian do ngũ tạng cung cấp nên có điện cặp mắt phối hợp như hư không. Mà không tập trung thì con người dễ bị lôi cuốn. Mà chúng ta tập trung cho con mắt thứ ba mở rồi, khó bị lôi cuốn. Thấy chưa? À, nói về bên đạo, còn nói về đời, về bản thể, phương pháp thiền định. Thấy không? Rồi để tay như này, hít. Hít vô, đầy rúng, đầy ngực. Tông lên bộ đạo, cái lĩnh luôn luôn nói như vậy. Mà từ hít vô, không có nên nôn. Ha? Được bao nhiêu hít bao nhiêu. Rồi thở, hít vô á, là nó chạy một xích như thế này. Nó thông cái đốc mạch là từ xương sống. Đằng sau xương sống này thì thông lên cái thân này. Thông cái mạch đốc. Đây là nhâm, mạch nhâm. Mạch đốc thông thì mạch nhâm lên. Từ ở đây xuống tới luôn. Hả? À, từ xuống tới cái dương vật. Để em sẽ nhập. Cho nên cái dòng này mà nhâm đốc thông rồi á, con người nó tự động diệt dục. Nó dục nhiều, nó xin nhiều. Cho nên đòi hỏi cái pháp luân thích vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Thích vô đầy rúng, nó đầy ở đây á, cái sức ấm á, nó sửa vô trong trái cặp, làm cho cái trái cặp nó ổn định. Rồi nó khai thông cái khiếu luân xa chính giữa giữa hai trái cặp đó. Thông cái xương sống đi lên. Đó, cái thông cái đó thì cái luồng thanh điển ở bên trong nó mới trụ hóa lên được. Một đoàn nó bật ánh sáng nữa. À, nó đổi cái sức. Phải tung lên bộ đầu, cái luồng điển nó khi mà đầy đủ, bây giờ làm chưa đủ thì nó không tung được. Khi đầy đủ, cái ý vừa động là nó tập trung lên bộ đầu rồi. Khi mà nó lên được bộ đầu rồi á, mình đói bụng, cái mặt nó hồng hào. Người thường đói bụng, mặt nó xanh. Còn người đạo mà tu thông rồi á, đói bụng, mặt nó hồng. Đi bộ chừng nào mặt mày hồng hào thì nó đổi lên trời. Cho nên cái office này nó giờ nó bớt dụng. Mà nó dưỡng cái bộ não tốt. Cho khi nghe gia tăng ha? Hít phải liên tục. Không nên hít gián đoạn. Gián đoạn nó làm mệt cái gì. Liên tục nhẹ nhẹ thì thử khả năng không. Rồi lần lần nó sẽ dài. Chứ muốn hít dài như tôi hít được ha? Khi chúng ta hít như vậy và ta ngồi xếp bằng như thế này, khi ngồi xếp bằng thì những cái nước nó dội ngược cái luôn á, nó cung cấp vô tế thận. Cho nên cái phương pháp mà ngồi xếp bằng là trị bệnh đau thận, trị bệnh đau thận, trị bệnh đau thận. Là rồi còn cái gì hỏi nữa, chỉ có bên đó rồi tới thiền định. Thiền định là nghe tập trung ngồi dỗ ngủ á, từ con sinh xuất hồn đến lễ Phật đứng ngon ngay đây thôi, dỗ ngủ trong mê có tỉnh. Rồi xong rồi thì mình xả thiền. Xả thiền tại sao mình phải đưa lên trên mặt, đưa lên đầu? Vì cái khi mà mình làm pháp luân này, cái luồng điển của mình á, nó phân bục chạy ra tư chi mạnh nhất là hai cái bàn tay. Thì mình không có muốn mình làm ai. Lúc đó là con ma con quỷ thấy mình sáng mà mình không muốn động ai, thì mình đưa để cho nó hồi về bản thể, giúp trên đầu. À, giúp này kẹp cái này keo xuống, cái này cũng là trị bệnh nè. Cái lỗ tai mình ở đây nè, có nhiều cái huyệt là trị cho hai cái tay về bệnh tê bại. Lúc ở đây là trị cho con mắt nó sáng suốt. Cái này có nhiều huyệt, thì ở đây mình kéo cái này, rồi một hai ba, da mặt nó điều hòa, cái luồng điển nó hồi trở lại trong cái cơ thể, rồi bóp cái ba lần. Bốc chân, ba lần chân trà chân năm thực lập. Chân trà chân trong đó nó có những cái huyệt trị bệnh căn xe. Mình trà cho nó mạnh tốt, để cho những huyệt nó hoạt động. Nên trị bệnh căn xe có những cái huyệt nào ở dưới sọ thôi. Là đi không sắp luôn. Nó hoàn toàn đối với người chưa đạt đạo, chưa hiểu đạo. Rồi luyện cho sức khỏe dồi dào. Nếu chúng ta ở đời mà sức khỏe chúng ta thiếu thốn, không tìm được vô dụng. Thấy chưa? Có sức khỏe. Cho nên cái siêng năng khổ nhất là con ma là biến thôi. Uống cho con ma là biến ra khỏi bản. Mà lúc làm biến nó đủ đi. vì này vì kia vì nọ, không mai đâu ta hãy kiếm những người em đi, tôi cũng có làm. Cái đó là không được nha. Cái đó mình làm con người không biết thương yêu mình là không biết thương yêu Thượng Đế, không biết thương yêu mình, không biết thương yêu cha. Cha mẹ sinh con ra muốn con được sáng tuệ khỏe mà mình bỏ bê bối, không lo cho cái cơ thể này, nên mình bất hiếu thưa cả cả vô vũ trụ. Nào, chúng ta có cái bản thể này dễ gì mà có? Do sự phối hợp toàn năng của Thượng Đế mới kết thành cái thiên thiên địa. Nhưng mà mình phụ, mình chỉ biết xài phí thôi, không biết bồi dưỡng, không biết tu bổ, không biết khai thông. Sao? Thành ra mình lấy cái tánh đề cái đạo, lấy cái lý này cái lẽ kia cãi tầm bậy tầm bạ không trúng tật gì hết, rồi hại tới mình là hại tới đâu rồi. Thì ta làm thỉnh ta niệm Phật hay lắm, ta rảnh hàng ngày ta coi lưỡi ta niệm Phật để dạy cho bên trong, mình bồi dưỡng cho bên trong được an toàn ổn định, đó là trả cái hiếu cho cha mẹ, đạt được cái thông minh mới giúp được quần chúng. Hoàn toàn là những chuyện hữu ích mới làm, cùng vô ích không làm. Thấy chưa? Cho nên chúng ta được cái pháp này do bản thân đương nhiên tôi trong thực tế mà đạt được. Phải từng ly tí, nó ở trong khoa học tiến hóa. Nó không có mê tín, không có dị đoan. Sự thật hoàn toàn là sự thật. Trừ phi những người nói tôi muốn tu, tôi muốn học, về rồi bỏ. Cái đó không nói được. Phải không? Người ta dạy mình nói thật, mình đi nói láo thì mình phải chịu chứ. Phải không? Người ta dạy mình đi, mà mình đứng là mình phải chịu. Cái cuộc công phu này là đi về. Công phu một lần là tiến hóa một lần. Một ngày 24 giờ đồng hồ, các bạn làm được mấy giờ? Có người tu đến nửa giờ, nó phải tu 15 năm, theo ông Tám 15 năm mà không thấy gì hết. 15 năm mà một đêm có đêm nó tu, đêm nó không tu thì tính nó bị như giờ. Ngày 24 tiếng nó tu con tiếng á. Cho nên cái tu mà cũng tính như ông trời. Cho nên con mà luôn luôn cha nó ăn kịp trên cơm nó tính. Mà cha cho nó không tính. Không tính như nó. Mà cha nó ăn bữa cơm là nó tính như cha nó. Mà cái tội đó tội bất hiếu. Thấy không? Cho nên tu này nó con người nó đi tới toàn hảo về hiếu nghĩa, trung tín, hiếu người nào cố gắng. Cho nên tôi khuyên các bạn tu, hỏi rằng tu bao lâu mới tu không? Tu được để mình kiểm soát cái hôm có xạo không? Mình xạo với mình nữa nè, chứ không xạo với ai đâu. Sao? Nói 1 giờ dậy công phu mà còn 15 phút, 1 giờ nó thôi ngủ chút nữa, 3 giờ nó mới dậy, 3 giờ nó mới thôi quá giờ đâu, mới sao? Nó gạt nó ra vậy? Sao? Cho nên cái ban đầu á, mình phải nghiêm chỉnh. Khi mình đạt được bên trên là khỏi. Trung tâm thiền cũng được, tôi nằm tôi cũng xuất được. Lâu lâu tôi phải thiền để điều chỉnh bản thể đó. Còn tôi chưa xuất được là ngồi đêm thì bắt buộc phải làm đúng luật lệ. Ha? Cũng như cái xe, tôi lo chùi lao cái xe phải tốt chứ. Tôi không lo chùi lao cái xe là sao tốt. Còn ta đạt được ở bên trên nữa, nghĩa là ta vừa ăn là ta vừa giải, khác rồi. Ta làm việc còn nhiều hơn, mình thấy nó nhẹ hơn nhưng mà nó nặng hơn. Ha? Ta vừa ăn là ta vừa giải, còn mình ăn ứ đậm 50 ngày mà không tu thì nó ứ đậm, giải không được. Bây giờ ở bên trên mở hết rồi, bất lúc nào rảnh cũng được, nhưng mà cái quan trọng là một giờ đó vượt không giờ, giờ đó là để cho phần hồn giữ tiếng hết, còn những cái tầm thường để cơ thể thì giờ nào cũng làm được.
Nguyên cái clip này nó đủ chuyện hết. Hầu như là nói hết những cái gì mình đã làm trong cái phương pháp công phu, cộng thêm những cái gì mình phải làm. Rồi anh Bảo nhớ gì không?
Nhiều quá, bây giờ muốn nói gì?
Giờ cái phương pháp nói những cái huyệt nè, trong cái soi hồn nè, phương pháp luân nè,
Khoai hồn là có châm cứu nè, đút lỗ tai vô, đút hai ngón tay cái vô là trị bao tử nè, trị bệnh câm nè, rồi giờ trị thần kinh bộ đầu nè, đúng không? Coi lưỡi thì cái thận thủy này nó chiết ra nước miếng nè, nó cũng giúp ích cho cái bản thể này nè. Răng kề răng là ổn định thần kinh nè, đúng không? Rồi giơ hai cái tay ngang lên á, thì đại hài đó thì cũng có giảng là lúc đó nó làm dày cái phổi của mình lại. Giơ hai soi hồn mà giơ hai cái tay giang ngang lên á, nó làm cho dày cái phổi lại. Rồi nó khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, thì cái hơi nóng nó sưởi ấm trái cật. Cái đó là về sức khỏe đó, mà về về điển quang á thì nó cũng chiếu cái điển, cái này trong này thầy không có nói, nhưng mà nó cũng chiếu cái điển xuống cho cái phần hạ thừa, nó hà khí xuống đó. Thì nếu mà nó khai thông được cơ đốc mạnh nhâm mật đó, thì con người nó mới đi tới diệt dục được. Thì này có nói là mình khi mình nhịn đói, đói bụng mà mặt hồng đó, là cái đó là mấy người đó đã thông đắc mạch nhâm mạch rồi, cái điểm nó chạy tròn rồi đó, nó cung cấp rất là nhanh, rất là đầy đủ. Mà đói bụng là mặt hồng chứ không phải người thường đói bụng mặt xanh. Thì mình ngồi xếp bằng đó, nó có cái lợi điểm là nước nó dội trở lại đó, thì nó cung cấp vô cái thận. Cho nên bình thường mình thiền là mình ngồi xếp bằng, còn mấy người nào ngồi không được thì phải ngồi trên ghế. Còn mấy người mà dẻo ngồi kiết già được, nhưng mà đi tới cái giai đoạn thiền định cũng phải xả kiết già, bỏ kiết già ra cho nó ngồi nó thông thả. Chứ không phải là ngồi kiết già từ sơ hồn pháp luân thiền định đâu nha. Tới thiền định là phải xả kiết già. Mình đã cái thông thường nhất là ngồi xếp bằng hay là ngồi bán già là cái đó thông thường nhất. Rồi xả thiền là mình phải hồi điểm. Cái quan trọng là hồi điểm, mà hồi đó giờ cũng có nhiều bạn đạo không có hiểu cái này cho nên không có làm. Cái hồi điểm là tại lúc mình làm cái điểm nó chạy ra hai cái bàn tay của mình nhiều lắm. Thứ nhất là mình phải đem nó về bản thể. Thứ hai là nhiều khi mình xả thì mình chà hai bàn tay đó, ngũ hành nó đi ngang đó. Nhiều khi trúng nên mình phải chĩa lên trời là vậy. Mình chà cho nó nóng đó, thì nó chĩa lên trời thì nó không có động ngũ hành. Nhưng mà mình phải đem nó về bản thể, mình úp hai cái bàn tay lên bộ đầu trước. Rồi trước khi mình chà đó, mình úp hai cái vuốt cái mặt kéo lên hai bộ đầu cho cái bàn luồng điện của nó mà nó chạy ra hai bàn tay, nó chạy trở về cái bản thể lại. Mình vuốt hai bên lỗ tai đó, thì nó cũng có nhiều việc ở đó. Nhiều việc nó trị bệnh tê bại rồi đó. Thì khi mình vuốt mặt được, cái da mặt mình nó cũng điều hòa luồng điện, nó hồi lại cơ tạng. Thì lúc đó mình mới xả thiền. Đó mới chà hai bàn tay vô nhau. Lúc đó cái điển nó trở về hết rồi, mình chà nó không có văng ra. Rồi chà hai bàn chân á, thì thầy nói có quyệt trị căn xe đó, trị ung thư á. Ông Phật ông nói đi tu lên cao vừa ăn là vừa giải liền, chứ không phải chờ như mình nó ứ động mấy năm sáu ngày động.
Còn gì nữa? Nhiều lắm anh Bảo, nhiều cái hay lắm đó, những cái huyệt á, những cái huyệt thầy nhắc rất là nhiều, mà trong cái clip này thầy nói nhiều huyệt lắm nha. Chà, tại vì thầy bên Việt Nam mới qua, mới xong mấy khóa y lý à.
Huyệt gì nữa y lý nhắc đi.
Bây giờ em nhắc lại và bạn đạo nhớ về nghe lại cái clip này, cái clip này rất là hay, là thầy bao hết mọi chuyện ở trong này. Ha, cái sợi hồn như hồi nãy anh Bảo nói là có, cũng như là cái pháp châm cứu vậy đó, có các huyệt trị cái bao tử, các cái huyệt trị cây bệnh câm, và đó là những cái huyệt trị bệnh, và những cái người bệnh một bên đầu nữa ha, trị cái thần kinh bộ đầu, nhưng mà cái người bị một bên đầu cũng được ha. Rồi cái co lưỡi cũng là thận thủy chạy đều cho cơ thể mình đó, răng còi răng là nó ổn định cái thần kinh bộ đầu, và hồi nãy anh Bảo có nhắc đó, làm cho cái bàn phổi hay cái màng phổi dày đặc đó
Cái màng phổi gì vậy?
Phần phổi hả? Tại vì cái chữ đó khó nghe lắm.
Màng phổi.
Cái màng phổi nó dày lên. Và cái người mà tầng hắn hoa xuyển nữa, cái màng phổi nó hưa ha, thì cái những cái bệnh đó nó cũng có. Cái lúc mà mình răng kề răng đó cũng quan trọng lắm. Và cái quan trọng là thầy nói những cái ví dụ như là pháp luân á, thì khi mà cái đầy đúng là cái sức ấm nó sửa trái cật, nó làm cho trái cật nó ổn định, nó khai cái tuyến mà thầy nói cái tuyến luân xa hay là cái kiến luân xa ta? Cái tuyến luân xa chứ hả? Hay là cái kiến luân xa, em nghe cái chữ đó rất là khó.
Cái tuyến.
Chắc cái tuyến luân xa đó. Thì để cho nó thông cái bộ máy này nè, chắc thông cái bản thể này thì nó mới trụ hóa được ha. Và lúc đó nó bật ánh sáng. Khi trụ hóa là phải bật ánh sáng ha. Rồi thầy nói là những cái phần mà anh Bảo nói em không có nói, em chỉ nói những cái phần quan trọng ha. Thì những cái bệnh mà thầy nói là không có phải hít liên tục, tại vì hít mà gián đoạn thì nó làm cho bị mệt tim.
Với lại nó không có hiệu quả nữa, nó mất cái
không có hiệu quả.
Mất cái trớn à. Cái này cái pháp luân thường chuyển là cái thứ nhất bồi cho cái thứ hai, cái thứ ba, cái từ thứ năm, thứ sáu nó quay cũng như cái quánh xe mình quay vòng vòng lát hồi nó có trớn nó mới đẩy cái trượt điển ra được.
Khi mà mình ngồi xếp bằng thì nó trị được cái bệnh đau lưng đó nha.
Tại vì nó cung cấp cho cái thận, thì cái mình thường thường người ta đau lưng là tại vì bị cái thận yếu, mà bây giờ mình ngồi vậy cái nước nó dội vô cái thận, thành ra nó cung cấp cho cái thận.
Dạ, nãy thầy nói á. Rồi thầy nói là thiền định là mình dỗ ngủ ha, mình không có nói thêm. Và xả thiền cũng vậy, như nãy anh Bảo nói rồi đó. Thì trong cái lỗ tai mình có những cái huyệt bị tê bại nè, trị bệnh tê bại nè, trị con mắt nè ha, con mắt cho nó sáng suốt ha. Và cái những cái gì anh Bảo nói thì em không có nói. Và pháp luân á thì cho những người mà chưa hiểu đạo thì cũng được cái sức khỏe. Và cái thầy cũng nói
cái huyệt đạo trên cái bộ
các
đầu
cái huyệt, các cái huyệt đạo.
Cho nên mình không cho nên mình lúc mà mình soi hồn nó mình không có được đè mạnh là vậy.
Và thầy nói đó, cái sau cái phương pháp công phu thầy có nói mình là xài phí ha, mình là xài cái thanh điển mình xài phí lắm á, mình không có biết bồi dưỡng cho mình. Cho nên tại sao mình nói, thầy nói là tại mình phải niệm Phật nhiều đó, thay vì mình chống cự lại đối phương thì mình niệm Phật nhiều thì tốt hơn. Thì cái đó mới là khi đó mình bồi dưỡng được ở bên trong này, mình hoàn toàn ổn định thì mình trả hiếu được cho cha mẹ. Đó, hồi tuần rồi mình có nói hiếu nghĩa đó. Thì tuần này thầy có nhắc cái trả hiếu cho cha mẹ. Khi mình đạt được cái sự thông minh đó thì mình giúp được cho bản thân mình và giúp được cái quần xanh. Đó là những cái chuyện hoàn toàn hữu ích. Thầy nói vậy đó, nhưng mà không có được mê tín gì đó. À, nhớ cái này quan trọng lắm nha. Thầy nhắc hoài luôn mà em chắc chắn là cái này vẫn còn nha. Vẫn còn nha. Còn những cái tập tục cúng quải, đốt nhang rồi vẫn còn. Em thấy vẫn còn. Cái đó là nó quá lạc hậu rồi. À, mình là đi trước đó chứ, mình là được may mắn là mình đi trước, mà mình đi ngược lại là mình đi sai rồi, mình đi sau người ta rồi. Mình đang đi trước, mình đang dẫn người ta đi tới cái đốt nhang rồi. Cái đốt nhang là pháp gì anh Bảo nhớ không?
Đúng không?
Đúng rồi. Rồi cái pháp rửa tội.
Pháp rửa tội là pháp luân, dùng pháp thủy để rửa tội mình.
Rửa tội hết luôn, hãy nói luôn soi hồn pháp luân thiền định đó cũng là rửa tội hàng ngày mình rửa tội chứ không phải là mình lấy cái nước mình phục lên đầu là rửa tội. Thầy la mình vậy đó. Ha. Mình có cái đốt nhang, mình có cái pháp rửa tội, còn một pháp khác nữa là em quên rồi. Rồi thầy nói là hồi xưa đó, cái lúc mà thầy mới qua bên Canada đó, bên Montreal đó, thì thầy cũng nói về 1 giờ, cũng như ông Tư nói 12 giờ tới 1 giờ. Nhưng sau này em nghĩ thầy xin về trên, thầy cho mình đi làm á, mình đi làm về đó, mình phải đi làm sớm á, cho nên thầy xin về trên cho mình 11 giờ. Chứ ngày xưa đó là ông thầy cũng có nói 1 giờ và ông Tư cũng có nói 12 giờ tới 1 giờ nha, cái giờ công phu á. Ngày xưa là ông thầy có nói, nhưng sau này thì ông thay đổi nhiều hơn để cho bạn đạo dễ làm. Với lại cũng khó đó, nếu mà làm 1 giờ như vậy mình rất là khó đi làm sớm quá, cũng mệt đó, không đủ sức, thiếu đủ, không thiếu ngủ.
Còn ngủ sớm mà thức dậy thì nhiều khi nó bị mất giấc ngủ, ngủ lại không được, hay là khó ngủ, hay ngủ quên luôn.
Và cái pháp này cũng vậy đó, nó giúp cho mình là nói thật chứ không có nói láo. Ha, cái pháp này như vậy đó, người ta dạy mình nói thật thì mình nói láo là tại mình, người ta kêu mình đi mà mình đứng là tại mình.
Dạ, thì mình muốn nói láo mình nói láo chứ đâu có ai đâu có bóp miệng mình được, nhưng mà nói láo mình chịu thôi.
Rồi. cái clip này nó rất dài nhưng mà em thấy là nó rất là quan trọng, bởi vì nó giải hết những cái câu mà những cái huyệt ở trong cái bản thể con người của mình. Ông thầy nói cái này là đầy đủ nhất á, tại những cái kia phải gom nhiều clip mới đủ, còn cái này thầy nói hầu như 90% các cái lớp clip kia cho gom lại.
Thầy không bao hết nên từ đầu tới đuôi mà.
Tại vì mới qua mong gây anh cho nên thầy nói rất là nhiều ha. Yeah. Thầy nói rất là nhiều. Dạ, coi mới
theo,
qua.
Phải coi theo giai đoạn nào thầy giảng nữa ha. Hay quá vậy. Dạ.
Mới qua thì phải nói cho nhiều chứ nói không nhiều không đủ, người ta không nghe á. Nghe mà không hết á. Nhưng sau này thì mỗi lúc lớn hơn thì là ngắn lại hơn. Rồi. Cái câu này hay nè, con người đạo là phải tạo đức. Bây giờ mình phải nghe ông thầy nói cái gì ha, con người đạo là phải tạo đức nha.
Đức là cái gì?
Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chúa đã ban, Thượng Đế đã ban cho chúng ta có sự sống, thì chúng ta phải cho sự sống cho những người. Đó là chuyện chúng ta phải làm. Mà muốn ban cho người khác phải ban cái gì? Chúa ban cái gì cho chúng ta? Thanh thi điển. Chúng ta có một cơ tạng, có một tiểu thiên địa thì chúng ta cũng có thanh điển. Nếu mà thanh điển chúng ta tập trung thì chúng ta cũng ban được cho người khác. Theo tình thương của Thượng Đế. Theo lòng quảng đại, quang chiếu cho năm châu. Nếu các bạn tu thì các bạn trở về thanh điển rồi thì các bạn mặc sức tha hồ, mặc phân thân để dìu dắt các vợ. Đừng có nói các bạn ngồi tu đó rồi lạc hậu không tiến bộ. Các bạn ngồi đó, các bạn tu, các bạn vẫn độ cho những người trong lúc tai nạn đau khổ. Nhưng mà các bạn không bao giờ tính với họ kìa. Mới kêu tạo được cái đức. Con người đạo phải tạo đức. Mà tạo đức là mình phải quên những chuyện mình đã làm, chỉ biết sửa mình và ảnh hưởng người khác mà thôi. Thì sau đó các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che. Cái dù phước đức là để che tất cả những tai nạn, che tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đạo đạo. Nếu các bạn có phước đức, cái phước đức đó là cái áo quý. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các bạn tu rồi xuất hồn rồi các bạn thấy. Xuất hồn đi, tôi ở trường tôi đi sao? Hỏi mấy ông xuất hồn có quần áo bẩn không, có màu sắc bẩn không, có quần áo bẩn. Cái quần áo ở bên đó, trên đó nó tinh vi. Nó tùy theo khả năng tu hành của các bạn. Các bạn nhẹ, các bạn sẽ đạt được nhẹ. Còn các bạn nặng thì các bạn chỉ dùng vật chất mà thôi. Còn nhẹ nữa thì phần hồn các bạn sẽ có. Khi các bạn muốn thì quần áo nó đầy đủ, tùy theo khả năng công phu của các bạn. Cho nên bạn đừng có suy tư rằng tôi theo ông Tám này tôi tu một thời gian xuất hồn ra rồi quần áo làm sao để anh theo bạn. Sợ không có, nhưng mà các bạn trong cái không nó có. Nó có tất cả những gì các bạn sẽ có, chỉ cố gắng để đi tới. Thanh khí điển của trời Phật ban bố cho mọi người, rồi để thực hiện tình thương, thực hiện đạo đức. Hai chữ đạo đức dễ nói nhưng mà khó hành. Các bạn đang tu như thế này là mở về hướng về đạo, thực hiện cái tư tưởng mình được quân bình, các giới cơ tạng của mình đều quân bình trong định luật sẵn có. Nhiên hậu các bạn được hào quang dồi dào, rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức. Các bạn ăn không hết, xài không hết, không bao giờ các bạn phải lo cho nhiều, nhưng mà các bạn vẫn có. Chính tôi là người đã thực hiện cái pháp này.
Hay không? Người đạo phải tạo đức. Tại sao phải tạo đức? Đạo nói đi.
Phải tạo đức thì mới có đầy đủ chứ, mới có áo giáp phước đức chứ, mới che chở cho mình chứ. Thầy nói có cái dù phước đức, có cái áo giáp, dù cho có bom nguyên tử nó sắp nổ trên đầu mình cũng không sợ nữa. Tại vì mình đã có cái áo giáp phước đức, có đi là cũng đi về chỗ làm nhẹ thôi. Mình không có sợ với thế gian, khi mà mình về trên mình có đầy đủ hết chứ mình không có thiếu gì hết. Không phải quần áo ở trên thì do bề trên phát chứ khỏi cần, ở dưới này may sẵn khỏi cần đem theo. Cho nên về trên đó là tùy theo cái trình độ của mình đó, mà mình được cái áo quần nó tương xứng với cái trình độ tu học của mình, chứ không phải là dưới này. Ở dưới này ta cũng bắt chước người ta làm, nhưng mà phải may. Lên tới chức nào thì may may cái áo gì. Còn mình không có gì hết, nhưng mà trong không mà có là vậy đó. Cái áo giáp phước đức, đức là làm cái chuyện gì giúp đỡ người khác đó, là không có tính, không có nhớ, chỉ lo tu thôi. Quên đi cái chuyện mình đã làm.
Đó.
Cái đó là quan trọng. Còn nếu mình kể là mình thất đức.
Nếu không được kể.
Nếu mình giúp đỡ người ta mà mình kể là mình thất đức, mất cái đức của mình.
Sửa mình, ảnh hưởng người khác.
Dùng cái thanh quan ấy. Thanh quan của bề trên ban bố cho mình, mình phải biết dùng cái đó để mình tập trung cái đó, để mình ban bố lại cho người khác, cái đó mới là đúng.
Cái đó thầy gọi là tình thương của Thượng Đế ban cho mình, đó là cái lòng quảng đại đó. Cho nên năm ra mình phải đi con đường cái quan, mình đừng có đi đường hẻm,
đi đường voi lớn ha, voi lớn không thèm đi dấu thỏ.
Phải đi đường cái quan là đường lớn, đường lớn mình phải đi. Quên những chuyện mình đã làm, chứ mình để trong đầu hoài rồi mình chất chứa, mình khổ lắm á.
Những cái gì eo hẹp á là không được.
Vậy mình đi con đường không? Hẻm á.
Chọn đi đường lớn chứ không có đi dấu thỏ.
Cho nên tại sao thầy kia mình sửa mình ảnh hưởng người khác là vậy đó. Cho nên mình mới được cấp cái bộ áo phước đức, mình mới có cái dù phước đức để che cái tai nạn. Còn nếu mình nhớ nó rồi mình khó chịu, mình dằn vặt, có lúc mình như thế này, có lúc mình như thế kia, đó là lục căn lục trần nó hoành hành mình dữ lắm. Ở trong này cái nội tâm nó tranh chấp, ở trong này cái quan trọng lắm. Tại vì cái nội tâm mình tranh chấp nó còn khổ hơn là mình gặp những cái tác động bên ngoài. Cái nội tâm mình khó lắm, vượt qua chính mình là vậy đó. Thầy nói mình phải chiến thắng chính mình là vậy đó. Cái nội tâm mình nó tranh chấp ghê gớm lắm. Nó muốn lúc nó không, rồi lúc nó thích nó không, lúc thích nó không thích, lúc nó vui lúc nó buồn, nó lộn xộn vậy đó. Nội tâm nó dễ gì sợ lắm. Cho nên cái áo phước đức đó là cái áo quý. Thầy nói là khi mà có cái hào quang rồi là cái đức ăn không hết, xài không có hết. Ông thầy là ông không có ăn hết đâu,
không có đếm được,
không có đếm được. Rồi, cái câu tiếp theo này rất hay nha, nhưng mà anh bảo phải nghe kỹ nha, tại nó dính tới những cái câu tiếp theo, cho nên phải nghe rất kỹ. Cái này nó bạn đạo cũng phải tập trung nghe nha, tại vì ngày hôm nay là những cái clip rất là hay, cho nên bạn đạo để ý kỹ một chút. Tình xá, nếu mình nghe không hết thì về nhà mình nghe lại vậy ha. Bây giờ mình bắt đầu mình nghe ha. Đó, nói về cái vấn đề mật pháp và gom điển hay là trụ. Cái này là một phần trong cái phần gom và trụ. Mình nghe cho kỹ ha, để mình hiểu rồi mình sẽ nói dễ hơn. Bây giờ mình nghe ha.
Mật pháp là đối với người chưa thấy nó, cho nó là mật pháp. Người thấy nó là không còn mật pháp, nó là công khai. Bây giờ tôi nắm tay như thế này thì mọi người dòm ở trong này có gì bí mật ở trong này, kêu bật mật ở trong này. Nhưng mà ý thức rõ cái gì ở trong tay tôi thì không còn giá trị nữa. Thấy chưa? Cho nên ở thế gian dòm lên thì thấy có mật pháp, vì chúng ta chưa đi tới đó, không chịu hành tới đó, và cho đó là mật. Thật sự trời Phật luôn luôn công khai. Cũng thì là một lời nói, cũng thì là chung một ánh sáng chiếu rọi trên thế gian, cũng chung một luồng gió cho mọi người. Nhưng mà người này hiểu cách này, người kia hiểu cách nào, rồi tạo ra ở lần gió hồi nãy nói chuyện với anh mà anh không nghe, thì cái người kia nói tôi thật sự không nghe. Thì cái người mà thật sự không nghe, họ cảm giác thế nào? Đó là sự bí mật trao cho anh, chứ không có trao cho tôi. Nhưng mà họ nói rằng trình độ tôi chưa tới, tôi không được nghe với anh. Tôi sẽ cố gắng và sẽ được nghe với anh. Thấy chưa? Khi mà được nghe rồi đâu còn mặt nữa. À, nhưng mà đi đến tới cái đó để hiểu biết thì do sự cố gắng mặt. Phải thực hành để đi đến. Thành cái pháp lý vô vi này đòi hỏi sự thực hành, không nói mật pháp. Nhưng mà trình độ họ tu không nổi, hỏi ông sư nhiều quá, ông sư nói cái này mật pháp là ông để đó rụng thẳng anh tới sẽ thấy thôi. Chứ bây giờ ông biết cả là làm tham muốn của con người muốn đạt được tất cả nhưng mà không thành cái gì hết. tôi muốn đến. Tôi thấy ông Phật, tôi muốn bắt tay với ông Phật, mà tôi chưa tới trình độ làm sao tôi bắt tay với ông Phật. Như lúc nãy tôi nói biết bao nhiêu vị đứng xung quanh đây, có cả Quan Âm, có cả tất cả mọi giới đều giáng xuống trong cuộc xuất pháp này. Ai đã thấy? Mọi người nghe, ồ, tôi chưa kịp, nãy tôi nắm tay Quan Âm, tôi để bà đi, khổ quá. Phải không?
Đó, trình độ mà thôi.
Trình độ là gì?
Là sự vận động.
Kích động nó mới thành tịnh. Cho nên con người xuống thế gian, tại sao ở trong vận động hoài? Nhưng mà nó chưa kích động. Mà nó đi kích động là nó đi tịnh hành. Nó đi không lưng chừng, luôn 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 thấy nó động. Cho nên phải gửi cho nó học hoài, học hoài, học hoài. Học tới kích động rồi nó đi kích tịnh. Cho nên trong cái tối, mình thấy cái sáng mới là kích là sáng. Trong cái động mà đạt đến cái tịnh mới là tịnh. Cho nên cái pháp hiện của chúng ta ở trong cái động chúng ta sẽ tỉnh. Nhưng mà trong lúc động á, chúng ta nói đó là mặt pháp. Vì chúng ta đi xuống bởi vì người tu đã có điển là người đã ý thức thấy được người rõ ràng. Ngoài cái sự di động của cơ thể này còn có một linh quang, điển quang chủ trị nơi đỉnh đạo. Cho nên bắt đầu có điển sơ cấp thì vừa nhắm mắt tưởng tư Phật hay là tưởng mọi sự thanh cao ở bên trên thì thấy ngay trung tâm bộ đầu nó lại hiu hiu rút lên. Đó là kêu là bắt đầu mới có điểm thôi. Rồi sau này nó trụ rồi nó mới thấy sáng, lúc nhắm mắt mới thấy cái đầu sáng. Và khi thấy đầu sáng rồi mất cả cái đầu thế gian. Nó thấy nó là thanh nhẹ hơn, sang suông hơn. Thấy nó cũng như người không biết gì thế gian. Nhưng mà động tới nó giải thích được. Nó không bao giờ bị kẹt. Cho nên kêu bằng điển là không bao giờ bị kẹt. Chỉ lấy chữ điển mới diễn tả nổi. Và lấy chữ hào quang thì diễn tả không nổi. Bắt buộc phải dùng cái danh từ điển. Điển thì thông qua mọi nơi mọi giới. Nó mới giải thích thông suốt được.
Thế thầy được chứng kiến của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng. Không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ nêu hoàng cung, cho đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đạo thầy. Con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa nêu hoàng cung và hà đạo thầy không, hay là hai chỉ là một?
Hai chỉ là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái Hà Đạo Thành là những người mới tu về biển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là thấy ánh sáng, thấy cảnh. Cho nên Ngài diễn tả đó là Hà Đạo Thành. Nhưng mà vô trong nữa, nó là Nê Quật Cung. Cũng là từ đó đi vô đó, cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Hôm đó nó đi về tịch giới nêu quật cung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại dùng chữ Hà Đạo Thành? Vì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp và ba chữ Hà Đạo Thành được dùng.
Từ đó là Ngài đã thực hành và chứng minh thấy nó chạy vòng vòng ngay. Và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này ngay. Cho nên Ngài đặt ra cái Hà Đạo Thành để cho bạn đạo khi mà nhớ lên cái thấy rõ nó đừng chạy. Nó chạy vòng vòng. Còn tới đây quần cung nó là trụ. Nó trụ và luôn luôn nó thăng qua trong cái thanh giới. Còn cái kia nó thành. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái Hà Đạo Thành rồi tới đó là có cái thoát. Vô nêu quần cung.
Dạ thưa Hà, có phải là dòng sông?
Bởi vì về biển giới sông Hà Hà của điện giới biển. Bởi vì cái trong mình là nước mà thủy điển tương giao nó trụ thì nó là cái Hà Hà biển trời.
Thế này còn chữ đạo
Hà Đạo Thành nó mới kết thành
nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ, ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này thấy duyên nọ, thấy đủ hết vậy. À, trong cái nguyên tụ như một đạo Phật.
Thầy về phương diện khoa học các kỳ ở trong cái cung Lê Hoàng mà giới khoa học người ta gọi là cái tiểu tam đạo thất, thì cái cung Lê Hoàng đó là cái cung trống rỗng, ở trong chỉ có lúc điện mà thôi. Sự tương đồng nào giữa cái khoa học hữu vi và cái khoa học vô vi trong cái danh từ mà Đức Ông Kinh dạy thôi?
Cái vô vi nó khác. Cái vô vi là một luồng điện đã chạy. Nó chạy ban đầu thì nó chạy vòng thôi. Rồi sau này nó mới chuyển lại. Nó chuyển lại. Sẽ chuyển lại cho hướng này. Từ một hướng rồi học lâu lắm. Rồi nó mới chuyển lại. Cái mê quần cung trong đó cũng vậy. Cũng phải chạy trong cặp tự của điểm nhớ. Thành ra nó không bị hút xuống. Người mà đạt tới đó rồi đó, mình có phỉnh họ, rồi dâm dục hay vừa này vừa kia vừa nọ vừa thị phi hơn thua, không bao giờ tỉnh hơn được. Không có bao giờ tỉnh hơn được, không bị lầm, không bị kẹt như thế đó. Vì nó trụ ngay chỗ này, và cái sức hút nó không lên. Còn người phàm về tình dục á, nó bị hút xuống. Đòi hỏi về tình dục bị hút xuống. À, cái sức hút của hồng trần nó hút xuống. Còn cái người về đạo nó bị hút đi lên. Cái nói gì nói họ cũng không có đặt. Họ không còn cái chỗ đó. Cái office tình dục, cái cơ quan tình dục nó đã dọn lên trên. Thành ra nó chuyển hút bên đây. Thì nó đi đúng nghĩa dài. Thì nó khác hơn khoa học. Nhưng mà khoa học chứng minh có chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Là nó chỉ cái sơ khởi của cái vật thể thôi. Còn về điểm giới nó lớn hơn. Cái này quần cung nó lớn hơn cái của khoa học chứng minh. Nó có thể hòa với cả các cùng như vậy. Cho nên con người cái tâm thức nó mở không như bắt tu thiền thời gian bắt hành văn là bắt thấy nó khác rồi. Sao mà tôi bước ngoài nó ra ngoài, tôi bước ngoài nó càng ngày càng hay, nó đâu nó vô cùng à, rốt cuộc rồi con bắt bước hết rồi bắt dễ cái chuyện không xong đó nó khác ở chỗ đâu.
Rồi câu hỏi đặt ra là cái đầu tiên là mật pháp. Ha, anh Bảo nói thêm mật pháp ở góc độ này nha. Hôm trước mình có nói mật pháp ở góc độ khác, bây giờ mình nói góc độ mật pháp ở góc độ này. Và cái phần mà hẹn nói về cái điển siêu, cái điển sơ cấp và cái phần trụ, hai cái này nó có phân biệt khác nhau. Bây giờ anh Bảo nói đi.
Cái mật là tại vì cái trình độ mình không thấy đó, kêu là mật. Khi mình thấy nó được rồi đó, trình độ mà mình thấy nó được rồi đó là công khai. Cái đó là hai cái mà thầy nói ngay lúc đầu nó là vậy. Cũng như thầy lấy ví dụ một cái thầy nắm ở trong tay một cái gì đó, nếu mà mình không thấy, mình không biết cái đó ở trong là cái gì á, mình nói cái đó là mật. Nhưng mà khi mình biết được cái gì ở trong bàn tay của thầy á, thì cái đó là công khai. Thì cái tu này cũng vậy, khi mà mình trình độ mình còn thấp á, thì cái đó là mật. Nhưng mà khi mà mình thấy rồi á, thì nó đâu có gì mật nữa. Tại vì cái gì của trời đất nó cũng công khai á. Còn hồi xưa là mấy ông thầy trong chùa vô, nhiều khi đệ tử nó hỏi quá, thì ông nói cái này mật. Tại vì chưa có trình độ để học á, thì ông nói để làm mật vậy thôi. Chứ thiệt ra của trời đất cái gì cũng công khai á. Nhưng mà nó là mật. Nếu mà mình không có trình độ nó vẫn là mật. Cũng như một lời giảng của thầy công khai, ai cũng có thể bật băng ra nghe được. Nhưng mà mình hiểu được á thì nó không là mật. Mà mình không hiểu được kể như mình không có nghe thì cũng như là mật thôi. Tại mình không có nghe, mình không có hiểu gì. Hỏi lại nãy giờ thầy có nói cái đó không? Nó không biết, không nhớ. Là cái đó là mật rồi. Cho mình trước mắt mà mình không có nắm được nó là mật. Còn mình nghe mà mình đem vô tâm mình được á, thì mình thấy à, cái đó mình đem vô được thì vẫn là công khai. Thật ra cái gốc của nó là công khai. Nhưng mà mật hay không là tùy cái trình độ của mình thôi. Trình độ mình thấy được á, là nó không còn mật. Mà cái trình độ mình không thấy nó vẫn là mật. Cũng như những lời giảng của thầy vậy thôi. Rồi cái gì nữa?
Câu tiếp theo. Câu về vấn đề cái điển sơ cấp đó.
Cái điển sơ cấp. Cái điển khi mà cái luồng điển của mình mới cái sơ cấp đó, mình mới tụ được chút xíu điển đó. Khi mà mình tưởng tới như Phật, mình tưởng tới bề trên đó, thì cái điển nó ríu ríu rút nhẹ nhẹ là cái đó là mới cái sơ cấp thôi, rút nhẹ nha, chứ không phải rút mạnh, lúc mạnh là điển trượt nó xông lên là khác nữa. Trụ, khi mình trụ là mình thấy được cái sáng mới gọi là trụ. Nhiều khi mình nói mình trụ điển trên bồ đầu là mình cố gắng trụ thôi, chứ nó chưa có trụ. Nếu mà mình trụ thiệt là nó phải phát sáng mới gọi là trụ. Còn nếu không là mình chỉ cố gắng tập trung trên đỉnh đầu để cho cái điển nó trụ, nhưng mà nó chưa có trụ được. Tại nó lên chút xíu nó chạy xuống rồi, mình nó không có trụ, mình nó không có phát sáng được. Thì khi mà nó trụ trên đỉnh đầu nó sáng rồi đó, thì chuyện gì động tới là nó giải quyết thông hết, không có gì cạt hết. Là thấy trụ thiệt, cái đầu nó sáng thiệt. Sáng mà sáng không phải sáng chút xíu thôi, mà sáng thường trực cái mới gọi là trụ. Nếu không có sáng thường trực kể như không kể đi. Không? Rồi là lúc đó mình mới giải được, mình thấy gì cũng thông suốt hết. Rồi còn gì nữa?
Đó, cái trụ và cái gom là vậy đó. Mình mới cứ gom lại mà nó ríu ríu mà
cố thôi. Gắng, mình cố gắng gom lại. Có khi nó được chút xíu rồi mình thả ra nó tuột xuống lại. Khi mà mình không hướng thượng nữa, mình không niệm Phật nữa, nó tuột xuống lại.
Ví dụ như cái đời mình nhiều là cái gom nó cũng không có được bao nhiêu hết. Rồi cái trụ, thật sự mà trụ á, là phải thủy điển tương giao rồi đó. Thầy nói là nó chỉ có hút lên thôi. Nó hút lên, cái hào quang nó cứ xoay hoài vậy đó. Nó nằm ở trên ba tấc á, gọi là chân tâm á. Cái chỗ đó nó cứ sáng hoài, nó cứ quay hoài vậy đó. Khi đó mình mới trụ được. Bởi vì khi trụ mà liên tục, cái thể mình trụ liên tục là phải là xá lợi. Cho nên hồi nãy thầy cái nó quy tụ. Và kêu là hà đạo thành là khi đó mình quy tụ hết rồi đó. Những cái phần mà đạo duyên kết thành rồi đó. Quy tụ. Nó tu lại một cái đó thì mới thành cái hào quang. Khi đó là người đó không có còn dục nữa. Ha, cái phần khác nhau giữa cái mình cái gom lại và cái phần trụ, hai cái phần nó cũng khác nhau. Chứ mình nói tôi trụ điển rồi, cái đó là mình dùng là mình lạm dụng từ thôi, chứ nó không có đúng chính xác. Phải phát sáng lên mới được. Ha, khi đó phát sáng lên mới được. Nhớ nha, cái phân biệt giữa gom, gom gom một chút xíu, ríu ríu một chút xíu là khác. Với cái phần trụ, trụ thật sự nó không phải vậy. Trụ thật sự là phải đi giảng pháp rồi đó.
Phát sáng rồi, cái đó là cũng như đốt đèn nó cháy rồi đó.
Cái đèn lồng mình nó sáng rồi đó. Bồ Tát tùng địa chi xuất. Nghe câu này hay ha. Cái này chắc ở trong chùa quá. Bây giờ mình nghe ha.
Xin ông Tám vui lòng giải thích cho biết câu kinh Phật Bồ Tát tùng địa chi xuất nghĩa là sao?
Cái gì?
Bồ Tát tùng địa chi xuất.
À, đó, tùng địa chi xuất. Xuất. Tùng địa chi xuất là theo cái địa thế mà phát triển. Tùng địa mà, tùng là theo cái địa thế mà phát triển. Cho nên Phật Pháp là chỗ nào cũng có, chứ không phải là Phật Pháp ở trong chùa cũng có. Chỗ nào cũng có Phật Pháp. Tùng địa chi pháp là di xuất, là ở chỗ nào cũng phát triển được. 3000 thế giới mà chỗ nào này không có Phật pháp, phải không? Cho nên nhiều người đọc chữ nho mà không hiểu chữ nho tùng địa chi xuất, không hiểu được cái nguyên lý nguồn Phật ở đâu. Người ta cũng thờ Phật, nhà điếm nó cũng mua hình Quan Âm nó để mà, thế không? Thì ở đâu nó cũng có Phật. Cho nên cái câu đó là tùng địa chi xuất là phá mê phá chấp. Không phải là tôi phải ở chùa mới tu được. Không phải là tôi phải ở trên núi mới tu được. Ở chỗ nào tôi cũng tu được tùng địa chi xuất.
Trời, anh bảo nó đi. Có một cái động tác nếu anh bảo đi. Vì cái này gọi là Bồ Tát tùng địa chi xuất. Đây là cái câu em nghĩ chắc trong chùa mới có cái câu này.
Bà nấy bà nói là kinh Phật, không biết kinh nào.
Chắc trong chùa. Rồi anh bảo nó đi. Tùng địa chi xuất.
Tùng địa là tùy theo cái địa thế của mình ở mà nó phát triển, kêu là tùng địa chi xuất. Thì thầy nói ở đâu mình cũng có thể tu thành Phật được hết trơn, chứ không phải là chỗ này có Phật, chỗ này có Pháp, chỗ kia không Pháp. 3000 thế giới, cõi nào cũng có Pháp hết, chỗ nào cũng có thể tu thành Phật hết.
Trong cõi thiên liêng vẫn tu thành Phật được, cũng giống như ông Đức Quang Thánh vậy đó. Cũng ở trong cõi thiên liêng mà ông vẫn tu thành Phật được đó, không đi theo quán.
Cõi điển giới thì cũng còn tiếp tục tu, với đâu có cõi nào không tu đâu.
Dạ, nhưng mà có những clip thầy nói là có xác thì tu dễ hơn, nhưng mà thật sự quan thanh vẫn tu được.
Nó dễ hơn thôi, chứ không phải tu được. Nghĩa là mình bị kích động nhiều, kích động phản động nhiều thì mình bắt buộc mình phải tu. Nhưng mà cái mấy người mà trình độ nhẹ thì người ta vẫn tu nhẹ hơn mình chứ. Chỉ có mình, mấy người lưng chừng thì người ta nói là không có xác thì chẳng. Chứ rồi mấy người mà tu nhanh rồi người ta lên đến, người ta đi vào ào.
Cho nên hồi nãy thầy có nói các cái khóa học của ông thầy đã thấy không? Có Quan Âm, có nhiều cái cõi thiêng liêng mà mình đâu có thấy.
Ừ.
Cho nên các
muốn bắt tay Quan Âm, muốn bắt tay phải nắm tay Quan Âm mà tại tôi không thấy thôi.
Cho nên cái sự thanh nhẹ nó quan trọng lắm. Những cái đó nó làm cho mình thấy là mình cần phải tiến tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn để mình được những cái mà như ông thầy nói, dù mình không có đạt được nhiều nhưng mình được cái sự thanh nhẹ, đó là cái mình đạt được rồi đó. Cho nên những cái mà nó lộn xộn đó mình đừng có đi theo. Thầy nói bất cứ một cái chuyện gì làm cho mình bận rộn là nó chỉ kéo mình xuống thôi. Hồi nãy thầy nói đó, khi mà ông Phật ông trụ rồi là ông chỉ có hút lên thôi, chứ ông đâu có đi xuống, đâu có ai làm gì vào được ông đâu.
Là cái động loạn thế gian nó không có ảnh hưởng động nữa. Cho nên ông Phật ông có thể đi tới bất cứ cái giới nào, thấp thiệt thấp, ông cũng cứu độ người ta thôi, chứ không có ai ảnh hưởng làm cho ông bị thu hút rớt xuống lại.
Rồi, bây giờ mình nói ha, cái này cũng đã, cái clip này nó cũng hơi cũ ha. Bây giờ mình nghe lại cái này cũng hay. Tu thiền để sửa tánh, niệm Phật để sửa tâm. Cái câu này là thầy nói hoài à. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói lại nha.
Cho nên tu thiền để sửa tánh, niệm Phật để sửa tâm. Sáu chữ của đầu đề Phật pháp mà còn minh mà niệm hoài, những kiểu ông Phật rốt cuộc cũng không biết mình là ai. Đầu đề không có biết, lật cả cuốn đi xe nghe đập rồi rốt cuộc rồi trắng, không có tu được cái gì hết. Sáu chữ mà khai thông rồi mới hiểu hết từ gốc đến ngọn, từ ngọn đến gốc. Khai thông thì khoa quỷ đi, cho nên phần hồn bất diệt, vô sanh là vậy. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý vô sanh phải giữ lấy để hành mà tiến, chứ không phải hiểu đây vô sanh mà đi tự thiện hạ hiếp người khác không. Vốn của mình là vô sanh, nêu nhịn nhục để thăng hoa tu thân, cải tiến cuộc đời, sống nhẹ nhàng ở cõi sao cõi. Kiếp này chúng ta là từ kiếp trước, thấy rõ kiếp trước chúng ta ác, ngày nay chúng ta mới thọ nghiệp nhiều. Mà kiếp trước chúng ta hiền, ngày nay chúng ta lại được nhẹ nhàng. Chút thôi, chuyện trước mắt thôi. Rồi bây giờ chúng ta tu thì tương lai phần hồn chúng ta sẽ sung sướng nhẹ nhàng. Có bằng chứng rõ ràng để tiến hóa mà không đi còn trì trệ thì chừng nào mới thọ hưởng được cái tâm thức hòa bình. Miễn đòi hỏi hòa bình, mà hòa bình có sẵn không khai triển làm sao có hòa bình. Quân bình không có lấy gì hòa bình. Cho nên luật tự là đem lại sự quân bình, chống động nội tâm nội tạng, khai thức, nó mới tiến đâu vào. Nó mở thức, nó mới biết nó là vô sanh, nó mới nêu nhẫn nhục hòa bình.
Rồi, tại sao thầy nói sáu chữ đầu đề như vậy là sáu chữ gì?
Mỗi giờ Phật.
Rồi thầy nói tại sao nói tu thiền để sửa tánh, mà niệm Phật để sửa tâm?
Niệm Phật là tâm pháp mà.
Đúng rồi, kỳ rồi em có nói
Phật là tâm pháp để giúp cho cái phần hồn ấy, nó càng ngày càng nhẹ hơn, nó càng đi, thành ra mình đi cái cõi nào mình cũng hành cái tâm pháp được hết ra. Còn cái thiền này để sửa tâm, thiền á
sửa tánh, sửa tánh
thân pháp á. Thân pháp là nó lo cho cái bản thể này trước hết, là cho nó lập lại trật tự, cho nó ổn định. Vì con người nó mới sáng suốt. Còn những cái phần tử mà nó dính líu tới cái xác này, là vía, lục căn, lục trần, vạn linh rồi đó, nó được dẫn tiến đi lên, nó được trở về cái trật tự hơn. Nó không có bị mà cái sự thu hút ở bên trong mà nó lộn xộn, nó lôi kéo. Lập lại trật tự cho cái thể xác này, ổn định cái thể xác này.
Cũng như em nói, tâm pháp là để cho cái phần hồn, nó gom ý cho phần hồn để trở về cái vị trí của mình, vị trí của chân như của mình. Còn cái pháp luân soi hồn, pháp luân thiền định là cho cái thể xác, cho cái phần tánh của mình, tánh vía của mình.
Cho nên là nãy trong cái clip trước thầy có nói, tôi giờ tôi nằm tôi cũng sức được vậy, nhưng mà còn thể xác, cho nên phải ngồi thiền để cho nó ổn định cái thể xác đó.
Cho nên cái phần xác mình quan trọng lắm, mình nghĩ là mình đã điều khiển được nhưng mà chưa được. Thì khi mà ông Phật mà ông trở về sự sáng suốt, ổng là ông điều khiển hết cái ngũ tạng này, ông thấy được cái phần lục căn lục trần, ông mới là người sáng suốt.
Ông điều khiển ông mới đi ra được, chứ nếu mà ông không có điều khiển, ông không có làm chủ thể xác này, ông đâu có đi ra được.
Làm đó sao, cái vía.
Làm sao mà ông đem lại cái sự thanh tịnh trong cái tiểu vũ trụ này mà ông đi ra được? Khi mà nó còn loạn ở dưới này là mình không thể nào đi ra được. Thì nó động chút xíu là nó nhốt liền à.
Cái vía thì giữ cái xác, còn lục căn lục trần giữ cái sự trật tự để nó đừng có lộn xộn lúc mà vị chủ nhân ông ra đi. Lâu lâu dắt nó đi một lần cho nó học để nó có cái sự thông minh, và lục căn lục trần cũng thông minh lắm. Nếu mà một ông Phật lục căn lục trần rất là thông minh. Cho nên sáu chữ đầu đề, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, lúc nào ở trong đầu mình cũng có những cái chữ đó.
Nhưng mà mình niệm không đủ thì nó không có sáu chữ đó, nó có chuyện đời.
Đó thì cái đời mình nhiều thì cái chữ đó nó sẽ bị mất đi, nó mờ đi. Tình tiền duy nghiệp, tâm con theo phàm. Trong cái clip Tiểu Thiền Địa thầy nói mấy cái này rất là hay. Tự ra hay lắm. Rồi câu tiếp theo. Nhớ mình là sống một chiều, sống hai chiều chứ không phải một chiều. Hai chiều ở chỗ nào là hai chiều? Bây giờ mình nghe ha.
Phải nhớ mình của người sống hai chiều, không phải một chiều. Tâm lẫn thân. Mình tu là tu tâm. Và để do cái tâm tốt ban cái phước cho cái tâm yên ổn, sống lâu, tu học cho cái tâm được tiến hóa. Chứ không phải là tu là cái xác, là tu là cái tâm. Nhớ tu là tu cái tâm thôi, chứ không phải tu cái xác. Tâm làm chủ. Mà tôi tu với cái tâm tôi trong lành, tâm nó đừng mê chấp, tâm nó đừng buồn tủi, tâm nó đừng giận hờn, là cái tâm nó sáng như gương, nó mới đổ. Là tâm tôi cũng mê chấp hơn xưa, không có đổ tâm mà quỷ hoại thân. Cho nên người tu sanh bệnh nhiều là cái tâm chưa có tốt, không có biết đổ. Tâm trong lành thì cái thân nó nhẹ. Tâm đông lành là nó có dũng khí, nó ăn ít mà nó thấy khỏe mạnh, nó ăn rốt mà nó tiếp tục không bật được nữa. Đó là ăn có tâm tình này rồi. Nó cảm nhận mỗi mỗi thiếu thốn mà người đời cho nó là thiếu thốn, nhưng mà nó thấy là nó có thường. Cái tâm của nó càng ngày càng sáng suốt, nó có thừa sức bán hơn cho người đời. Tự nhiên là yên trong đúng luật.
Giờ anh bảo nó đi, sống hai chiều là sống như thế nào?
Tâm thân có đời đạo đó, nó hai chiều đó, mà tu là phải tu tâm. Nhưng mà mình sống mà cái hồn nó ở trong cái thể xác này, nó mượn cái xác này nó để có nơi trú ngụ để tu. Thành ra mình cũng phải lo cho cái xác này. Thành ra mình pháp tu vi là nó đầy đủ, nó vừa có tâm pháp mà vừa có thân pháp, vừa lo cho sức khỏe ổn định mà vừa cho cái tâm mình nó cũng được phát triển ổn định. Rồi khi mà mình lìa cái xác này thì lúc đó mình không có xài cái thân pháp nữa, mà mình chỉ xài tâm pháp thôi.
Rồi bây giờ em kết thúc ở đây, xin anh Bảo tiếp tục phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Tuần này chúng ta có bài thư ngõ có tựa đề là kiến tánh. Kiến tánh u mê tự sửa nhanh, đời là tạm cảnh, khó thực hành. Khó lường, khó giải, không thông cảm. Thực hiện chân tâm, tự phân hành, lương sĩ hằng. Cái bài này đó là nó tiếp cái bài trước. Cái bài trước thì thầy nói là minh tâm. Cái bài này nói là kiến tánh. Mà kỳ rồi khi mà mình học cái bài minh tâm là mình nó dính tới kiến tánh. Thành ra mình cũng đã nghe những cái clip mà thầy nói về minh tâm kiến tánh rồi. Thì bây giờ cái kiến tánh này nè, mình sẽ cố gắng khai thác thêm cái gì mà mình chưa có khai thác. Thì tuần rồi mình có học là minh tâm kiến tánh thành Phật. Thấy không? Minh tâm kiến tánh thành Phật. Vậy chứ cái, còn cái gì mà để cho mình kiến tánh thành Phật nữa không? Giờ để cho bạn Đạo nói đi. Nói trả lời câu này. Có cái gì mà để kiến tánh thành Phật nữa không? Ngoài cái minh tâm kiến tánh thành Phật. Còn cái gì để kiến tánh thành Phật? Bạn nào mà chưa nghe mà đã chưa... Còn nhớ không? Cái gì mà kiến tánh thành Phật? Bốn chữ. Băng nào nói hết à? Thôi cho nghe băng nha. Cho bạn Đạo nghe băng đi rồi sẽ nhớ. Kiến tánh thành Phật. Từng rồi mình học minh tâm kiến tánh thành Phật. Chắc các bạn Đạo có nghe rồi cái mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật á. Rồi cái trực chỉ là đi thẳng. Đi thẳng tới cái chân tâm. Thì lúc đó mình mới kiến tánh thành Phật. Rồi giờ để nghe coi thầy nói cái gì nha.
Đó, cho nên người tu tại sao phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Đặt lại tập tự cái chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, trực chỉ chân tâm kiến tánh, thấy cái tánh hư tật trong của họ sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh, càng thanh nhẹ càng chứa đựng thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi năng mọi
người. Rồi ở đây thầy nói là mình trực chỉ chân tâm. Là nhờ mình tham thiền á, thì mình mới lập lại trật tự cho cái chân tâm của mình. Trực chỉ chân tâm kiến tánh thì mình phải đi tới cái chân tâm mình đó, mình mới thấy cái tánh được. Lúc đó mình mới sáng suốt, mình mới thấy được cái tánh của mình, thấy được cái tánh hư tật xấu mình sửa thì càng ngày nó càng tốt, nó càng thanh nhẹ, thì mới chứa được cái thanh quang mà mới đem lại sự bình an cho mọi người được. Chứ nếu không bị trên ban cho mình thanh quang mình cũng có chứa nổi, nếu mà mình không có trở về với cái chân tâm của mình.
Thân tâm, chắc thầy cũng biết, con thì chỉ con không có lời nói hết.
Con mặt bên anh có nhiều,
con không có nói
kia nhiều, hỏi mặt rồi hả?
Con không có biết nói gì.
À, vậy là tốt, vậy ông xã mừng rồi. Không có cầm nhau trong nội tâm nữa, trực chỉ một đường, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, nhớ, trực chỉ chân tâm cũng chỉ vô đạo. Mới thấy cái sự tâm tối của mình. Mình sửa được cái tâm tối, mình mới trở nên một vị Bồ Tát. Chỉ dịch là sửa tâm tối. Thấy không?
Rồi. Trực chỉ chân tâm thì chỉ thầy chỉ trên cái đỉnh đầu của mình á. Thì lúc đó mình lên cái chân tâm rồi, mình mới thấy cái sự tâm tối. Lúc đó thầy xoa ngay cái ngực á, là cái tâm tối trong người mình á. Mình sửa được á. Thì mình mới trở nên một vị Bồ Tát. Mình chỉ cho người ta sửa cái sự tâm tối của người ta. Thành ra trở trực chỉ chân tâm mà kiến tánh thành Phật rồi trở thành một vị Bồ Tát rồi đó.
Bây giờ qua về sần tâm, thưa thầy, có sàn tâm và chân tâm. Về sàn tâm nằm ở đâu và chân tâm nằm ở đâu?
Sàn tâm là muốn tha dục muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là quá giải thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta đã nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm quá giải thanh nhẹ, ngồi đó rất thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Rồi, mình nói tới chân tâm thì nó có phàm tâm. Phàm tâm là nó có nhiều cái sự tham dục, tham muốn, cái gì nó cũng muốn hết rồi. Còn cái chân tâm chỉ có hòa giải, thăng hoa, thanh nhẹ thôi. Chân tâm là nó có nhiều cái định nghĩa của chân tâm lắm, từ từ mình sẽ nghe tới. Cái thứ nhất là cái chân tâm nó chỉ hòa giải, thăng hoa, thanh nhẹ. Không? Cũng như thầy nói, mình đang nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm thì lúc đó nó thanh nhẹ, nó âm thanh nó nghe qua cái âm thanh nó không có thấy bận rộn nữa, là mình hướng về cái trung tâm bồ đầu của mình rồi đó.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm cũng vậy, nãy giờ cũng có nói chuyện tài không, nói chuyện thị phi, nói chuyện không ăn bê, nói chuyện tư bệnh về chắc chết thế này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết, gọi là chuyện phàm tâm. Chuyện thị phi, chuyện là ăn bê cũng đem về nói là chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm có chỉ nghe và tâm và niệm tâm và tìm cái gì thì phát ơn cho đó, tìm cái gì để giúp đỡ cho đó, chứ không có nói là đi mét như này nhưng mà không có gì đó làm sao giúp đỡ cho đó phục vụ đất nước, đó là chân tâm.
Ở đây thì thêm một cái định nghĩa khác, phàm tâm là muốn lo chuyện người ta, lo chuyện thị phi á, còn chân tâm á chỉ nghe hành và niệm Phật, mình tìm cái gì để giúp đỡ người khác, phục vụ cho đối phương, cái đó là cái chân tâm.
Thức tâm là gì? Hồi sinh đó, các bạn đã được hồi sinh, các bạn mới khép mình ngồi tu để trở về với thanh giới thanh nhẹ, để thức tâm sống trong cái cảnh hòa đồng, không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thiết về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tâm, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gặp bạn đó mà.
Ừ, thầy nói đây cái chân tâm là cái trung tâm điển quang ở trên bộ đầu mình á, cái chân tâm cũng được gọi là trung tâm điển quang, là cái tâm đó nó công khai với trời đất, nó không có xảo trá, nó không phải như cái phàm tâm mà nó lúc nào nó cũng xảo trá.
Thầy, con từ ngày theo kim vi rồi có điển trên đầu rồi, luôn trên đầu
khi mà nó hồi lên trung tâm bộ đầu là mình phải cảm thức rằng mình từ phàm tâm mà chuyển lên trung tâm, đây là điển tâm của chân tâm. Khi mà hồi được cái điển tâm đó, nó hòa với vũ trụ đó, thì cái tâm này không còn nữa. Cái tâm này nó hòa với cái tâm điểm tâm về vũ trụ á, là nó thuộc về cái tâm từ bi, nó không còn sự giận hờn, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu, tinh thần lúc nào cũng ở trong xây dựng. Cho nên phải thường xuyên niệm Phật và nhớ ngay chỗ đó. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật để cho cái quy nguyên, cái quân bình thanh quan từ khối óc liên hệ với vũ trụ, thì cái đó mới giữ được. Cái đó là quan trọng nhất của người tu, giữ cái phần điển đó để niệm Phật mà thôi. Niệm Phật thì thấy nó tiến tới, cái chấn động lực nó hòa với chấn động lực của vũ trụ, thì lúc đó mình cảm thấy cái gì nó nhanh, đúng đó là mình hiểu, đúng đó là mình quán thông, đúng đó là mình giải thích rất rõ ràng, không có bị kẹt nữa. Cho nên từ cái giai đoạn đó mà tiến lên cho tròn thì ở chân tâm nó cũng có thể mất nhiều, thì tu niệm niệm Phật nhiều hơn, không cần phải cho người ta biết, mình tâm niệm để mình cảm thức cái phần điểm đó, rồi lần lần nó hội tụ sáng, nhắm con mắt cái thấy sáng. Cho nên ông Phật có một cái bậc học bài thì chúng sanh cũng có học bài, và chúng sanh tu thành Phật chứ không tu thành quỷ, tu lên tu thành quỷ là phải có sức mạnh đánh đổ đối phương, hại đối phương mà ngưu kế, còn cái này không, dùng cái thanh quan mình tận độ thương tha thứ xin cho các nợ, thì càng ngày mình làm cái điều thì sinh đó thì từ quan của mình càng càng sáng và dẹp được cái phần mê chấp trong nội tâm mà thể hiện cái đạo đức trên nhân sinh, sử dụng tình người với tình người đó
rồi. Rồi ở đây thầy nói là cái chân tâm là cái điểm tâm, như là ngay cái trung tâm bộ đầu của mình đó, Nhưng mà khi mà nó hòa được với vũ trụ rồi á, khi mà từ đó mà cái luồng điển của mình nó hòa được với vũ trụ rồi đó, nó thuộc về cái tâm từ bi, là cái tâm của ông Phật rồi đó. Không còn giận hờn, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu thôi. Nhà từ đó nó phát triển đi lên, nó mới được như vậy. Thành ra nó, cái chân tâm nó cũng có nhiều cái trình độ, giai đoạn đầu là ngay cái đỉnh đầu đó. Rồi từ đó đó, mình mới là lo niệm Phật. Niệm Phật để làm cái gì? Để quy nguyên, quân bình cái thanh quan từ khối óc của mình đó. Quy nguyên là nó gom cái, nó trở về cái gốc của nó gom cái điển lại đó. Quân bình, thanh quan cái đó. Rồi từ đó nó mới liên hệ với vũ trụ. Cuối cùng cũng phải liên hệ với vũ trụ. Thì nói cái đó nó quan trọng nhất cho người tu vô vi, là mình phải đem cái về cái chân tâm của mình đó, để cho cái luồng điển của mình niệm Phật, để cho nó hòa với cái điển của càn khôn vũ trụ đó. Thì lúc đó mình chỉ lo giữ cái phần điển đó để lo niệm Phật thôi, để cho cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật của mình đó, nó hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Thì tôi nói từ ở dưới mà cái phàm tâm mà lên tới cái chân tâm á, là nó cũng mất nhiều thời gian lắm. Thầy nói nhiều khi nhiều người đi 10 năm mà cũng chưa có đi tới cái chân tâm, là mới tới cái đỉnh đầu của mình thôi. Mà khi mà mình hòa được với càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình chỉ dùng cái thanh quan tận độ tha thứ và xây dựng các nơi thôi. Làm cái chuyện hy sinh đó thì cái từ quan của mình nó càng lớn rộng. Thì nói ông Phật đó, cho nên ông cứ dùng cái từ quan ông độ cho chúng sanh hoài đó, thì cái từ quan của ông cái càng ngày nó càng lớn rộng, thì lúc đó nó không bao giờ có cái sự mà mê chấp mà thể hiện trong nội tâm, mà chỉ có biết sử dụng tình người với tình người mà thôi.
Phàm tâm trong tiền, chân tâm là điển tâm. Người tôi vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cắt tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên đó. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình dùng chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tin mà, tin là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thấp tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thấp tín.
Ở đây thầy nói cái chân tâm là nó cao hơn nắp nữa, là có thể đi tới ba tấc ở trên đỉnh đầu của mình. Thì bởi vậy thầy nói khi mà thầy cất tiếng lên thì mọi người nó thấy là êm ả, tại vì chân tâm mà nó cách bộ đầu ba tấc là nó sáng, chứ không phải là nó thường nữa, nó sáng rồi, nó phát sáng rồi, nó mới lên tới ba tấc trên đỉnh đầu ha. Thành ra thầy nói có việc gì đem về đó giải quyết là luôn luôn nó minh chánh, là nó sáng suốt và lúc nào nó cũng đúng hết, tại sáng rồi. Thành ra cái đó là cao rồi, cái nói gì thầy, nói gì ông Phật rồi nó mới vậy.
Khi mà mình thiền định á, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng một gang, hay là càng cao càng tốt.
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đầu. Rồi sau này mình muốn thừa tiếp từ bên trên thì nó được bên cao, thì nhớ theo bên cao. Đó là lệch chân tâm. Khi mà nó qua với vũ trụ rồi, không có tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó khó niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn
mình khoảng. Mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó. Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền, cho tôi thấy xúc cả thấy nhẹ. Đêm nay chắc tôi đi vô tới đó mà nặng. Mình mới thấy khả năng mình nhẹ tới đó là không thể vượt qua khỏi được. Phải hồi cho nó lại. Thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa, làm nữa. Chỉ theo cái áo của mình mỗi lần là học thành cũng phải. Nhưng cái áo làm như tạo từ từ khai mở, từ khuyết này đến khuyết nọ,
những cái khuyến cái tông này nó mở thì cái đầu này nó mới thấy cái đầu nó không thấy đâu những nhà
này con có thể con tập trung lên cao được, nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Khanh đó thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu á để phá cái đầu mình ra trước, chị nói như vậy.
Cho đó là khỏi gì rồi sau này mà rút được lên cao cứ thả lỏng lên cao,
thành ra
đó là trên tâm ai chửi gì ai giận gì thì thả lỏng đi.
Rồi chị sẽ trả lời với một câu em mà trong tâm tình của họ đó là chân tâm, chỉ chân tâm đặt Phật ở chỗ đó, cái tình quan quả.
Trong cái clip này rất là hay. Vì cái bạn đạo này nghĩ á, là mình có thể là lúc mà thiền định nó tập trung ở mấy tấc ở trên đỉnh đầu của mình á. Nhưng mà thầy trả lời rất là nhẹ nhàng, cho nên bạn đạo này nó lúc đầu thầy trả lời mấy câu đầu á, bạn đạo vẫn không hiểu và muốn hỏi thầy coi có thể là niệm thiền định là nghĩ là cái chân tâm của mình á cách đỉnh đầu mấy tấc không, nhưng mà thiệt ra thầy có trả lời hết trơn rồi nhưng mà nghe bắt không có kịp. Thầy nói là lúc khởi đầu á là mình khi mà mình còn bị giam ở trong cái xác á, cái chân tâm mình á là ngay cái trung tâm bồ đầu. Nhưng mà khi mình thừa tiếp được luồng điển của bề trên á, mình hòa được với vũ trụ á, thì lúc đó mình chỉ còn nghĩ tới Nam Mô Di Đà Phật thôi, nghĩa là lúc đó vũ trụ càng khôn với mình á là một rồi. Lúc đó mình chỉ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì thầy nói đó, nhớ nó khó hơn là niệm. Tại vì lúc đó hòa hai cái là một rồi, lúc nào cũng là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn khi mà mình chưa phải là một thì mình phải ráng mình niệm. Thành ra cái trình độ đó là đi tới ông Phật rồi. Nhưng mà thầy chỉ nói là cái lúc đầu khởi điểm là ngay đó thôi. Nhưng mà khi mà mình chưa có hòa được, chưa có thừa tiếp được cái luồng điển bên trên, chưa có hòa được với cái vũ trụ á, thì mình vẫn còn ở trong thôi, chứ không thể nào mình nói mình niệm cách đỉnh đầu một tấc hay ba tấc gì hết. Rồi chị mới hỏi là làm sao mình biết được là mình có thể là một tấc hai tấc ba tấc gì đó, thì thầy mới nói là khi mà mình cảm thấy được, mà lúc nào mình cảm thấy được, khi mình xuất ra, thầy nói mình xuất ra là nghĩa là trình độ phải xuất hồn ra được rồi đó, là mình thấy mình nhẹ cỡ nào, mình mới thấy là mình đi tới cái tầng giới nào mình bị kẹt trở lại, thì mình mới biết là mình ở tới đâu, mình bị kẹt như thế nào, phải không? Thành ra thầy nói cái gì nó cũng phải từ từ, chứ không phải là mau được. Thiêu cái áo thì cũng phải nhiều ngày nhiều giờ, mà về đạo nó càng khó hơn nữa, thành ra cũng phải nhiều ngày nhiều giờ, đi từng giai đoạn một. Mà giai đoạn một mình làm chưa xong á, mình muốn nhảy tới cái giai đoạn cuối cùng mà ông thầy ông thường nói á, thì cái đó nó không thành được. Mà tại thầy xuống thế gian thầy phải nói hết, thầy nói từ cái thấp nhất rồi đi tới cái cao nhất. Nhưng mà nhiều khi bạn đạo nghe không có biết là mình đang ở trình độ nào, mà thầy đang nói trình độ nào, cho nên nghĩ là mình có thể làm được. Cho nên bạn đạo mới hỏi là bây giờ phải làm được hay không. Thành ra thầy nói khi mà mình khởi điểm á, thầy cũng nhắc lại khởi điểm là mình phải lúc nào nó cũng phải ngay trung điểm bồ đầu. Mà khi mà mình cái luồng điểm mình nó hòa được rồi đó, lúc đó người ta chửi mình cũng không giận, mình chỉ đã dùng cái lời nói êm ả về cái từ quan mình ban bố cho họ, là nói cái chuyện của ông Phật rồi, nghĩa là thầy có thể làm được. Người ta chửi mà vẫn không giận, mà vẫn chờ để đem cái lời nói êm ả, đem cái từ quan của mình để ban bố cho người khác, là nói bị Phật rồi chứ đâu phải nói mình nữa. Là cuối cùng thầy muốn nói là mình cái trình độ mình là cái khởi điểm là chỉ lo nghĩ tới cái trung tâm bồ đầu, là cái trung tâm điển quang hay là cái tâm điển như nãy thầy nói là được rồi, còn chưa có hòa được, chưa có ra được, chưa có xuất được, chưa có sáng thì không có thể nào mà nghĩ tới cái chân tâm một cách đỉnh đầu ba tấc được. Cái đó là cũng là một cái ví dụ để cho mình thấy giữa cái sự mà thầy nói với cái sự mà mình hiểu được, nó hai cái nó khác nhau. Rồi thêm một cái định nghĩa nữa cho cái chân tâm.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm là phần hồn, căn cội nó có vô sanh, chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận.
Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp qua uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nhìn, nghe, nói đủ quyền hết, mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác không, không chịu sửa mình để chuyển thân, thì làm sao phải chân tâm được? Khi mà mình bị khép bớt và mở tấm thế gian mới mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng đến chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật nói rằng ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mình tự bỏ cái lãnh vực từ bi để làm sao trở về được. Tôi thờ Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần ni của Phật thì tôi mới có cơ hội để lên Phật. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Mình tâm tôi mới tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được. Cho nên chân tâm vô sanh, không có bao giờ gì vậy. Đừng có lo, khi mà mình thấy mình bất nhập vô sanh thì mình không có là hổ bảo, không có lừa gạt người ta, mình trả sợ sự bình tiếp, giữ chân tâm mà đi. Niệm Phật nhiều chừng nào mới tương hộ chân tâm, niệm Phật nhiều chừng nào hộ chân tâm mình thấy thì
đó, cái này thầy định nghĩa khác, nghĩa là cái chân tâm là cái phần hồn của mình, là cái nguyên lai bổn tánh của nó là vô sanh, không ai sanh nó ra hết đó, mà nó là bất diệt. Khi mình nói tới vô sanh là bất diệt, mình ra thầy nói phần hồn là chân tâm là phần hồn vô sanh, là ánh sáng từ bi vô cùng tận, nghĩa là mình chiết ra từ cái ánh sáng đại bi của Thượng Đế, mình là một cái phần ánh sáng đó, là cái ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên khi mà mình tưởng tới chân tâm là mình tưởng tới Phật, cái tâm mình phải là tâm Phật, cái tâm từ bi mới là đúng. Thì cái đó là mình nhờ cái niệm Phật hồi nãy giờ, hai cái này nói mình phải niệm Phật nhiều mình mới ngộ được cái chân tâm của mình. Nên nãy giờ nói về tâm thầy cũng nói về niệm Phật nhiều ha. Rồi thêm cái nữa,
cái chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu ba tấc. Vậy làm thế nào mới nhìn thấy được cái tâm của mình ở trên đỉnh đầu?
Cho nên sơ hồ pháp luân thường chuyển, làm nhiều điều đặn như vậy là nó sẽ thấy con người, trạng thái con người khác hết, nó thay đổi tất cả tần số trong người. Trước kia chúng ta ham chơi ham vui, bây giờ nó bớt, hay buồn thì nó thay đổi, nó thấy thanh tịnh, có nhận thức thanh tịnh giá trị cuối cùng trong đời đó, để nó dễ tu.
Rồi, clip cuối này thầy nói là cái mình nhờ soi hồn pháp luân thường chuyển điều đặn, nó mới gia tăng cái tần số ở bên trong của mình, nó thay đổi cái tần số điển quang ở bên trong mình. Thầy nói ví dụ là lúc trước mình ham chơi ham vui, mình thấy chỗ nào vui chơi là mình thích đi tới đó, nhưng mà sau này mình thấy cái sự thanh tịnh là nó quý hơn, thì tự nhiên mình không có thích ham vui ham chơi cái chuyện bên ngoài bận rộn nữa, mà mình chỉ thích lui về cái thanh tịnh để mình lo tu hơn, là chứng minh là cái tần số ở bên trong của mình nó đã thay đổi rồi. Đó là những cái dài cái clip thôi chứ còn nhiều lắm, nhưng mình nghe bao nhiêu đó thôi để mình hiểu cái chân tâm là cái gì. Mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật là như thế nào, nó đi tới cái tột cùng của cái kiến tánh là thành Phật. Mình thấy hết rõ hết những cái nguyên lai bổn tánh của mình, sửa hết những cái tánh hư tật xấu của mình nữa, thì lúc đó mới thành Phật. Kiến tánh u mê tự sửa nhanh, thì mình thấy được cái tánh mà u mê của mình, để mình xuống đây mình thấy mình trong cái sự tâm tối mình thấy cái gì cũng mê hết. Đây là cái tánh hư tật xấu của mình cũng si mê luôn. Thầy nói mình si mê cái tánh hư tật xấu của mình cũng không chịu hy sinh, mà mình cũng không chịu bỏ nó nữa. Mà khi mà mình kiến tánh được rồi là mình trở về với cái sự sáng suốt của cái chân tâm rồi đó. Thì lúc đó mình mới thấy được cái bản tánh u mê của mình nó như thế nào, mình mới sửa nhanh được. Đời là tạm cảnh khó thực hành, đời là tạm cảnh thiệt, nhưng mà nó nếu mà mình không có trở về với chân tâm của mình đó, thì lúc nào mình cũng bị cái sức hút của hồng trần, sức hút của tâm lực, sức hút của địa lực, là của cái thể xác này đó, nó có ngũ hành ở trong, nó kéo mình đó, là của địa lực đó, là của cái thể xác và của cái tâm lực á, là cái dục á, là nó lôi cuốn mình đi xuống dưới. Khó thực hành lắm, mình khó mà thực hành mà để trở về với cái chân tâm mà để kiến tánh. Khó lường, khó giải, không thông cảm, là nó làm cho mình bối rối ở dưới này, không có được minh chánh, không có hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai. Khó lường, khó giải, không thông cảm. Thực hiện chân tâm tự phân hành, thì thực hiện chân tâm đó là mình muốn trở về với cái chân tâm của mình đó, thì thầy nãy có nói là mình phải niệm Phật, mình phải hành ba cái pháp để gia tăng cái tần số điển quang bên trong mình, và cùng lúc mình niệm Phật đó, để dời từ cái phàm tâm mà đem nó trở về với cái chân tâm mà để cho nó trụ ngay đó đó. Thì thầy nói mất nhiều thời gian lắm, mà mình phải dày công lắm, chứ nếu không á, mình làm 10 năm nó cũng không nhúc nhích gì. Mình cứ đi lên đó rồi mình xuống, và mình không có trụ được ở trên đó. Thành ra mình phải làm sao mình dời từ cái phàm tâm này, mà dời cái luồng điển nó đi lên tới cái chân tâm, nó trụ trên đó rồi nó mới phát triển đi ra ngoài được. Thì lúc đó là cái chân tâm mình mới là ba tắc, thì lúc đó mới thật sự là sáng suốt, lúc mới kiến tánh để từ từ đi tới thành Phật. Rồi cái đó là những cái tài liệu mà tôi đã gom góp được trong cái bài thư ngõ tuần này. Không biết Eli có gì đóng góp thêm không?
Anh Bảo tắt cái màn hình đi nào. Dạ. Cái bài mà minh tâm kiến tánh thì đã là một cái đề tài, cho nên hồi nãy giờ anh Bảo đưa ra hầu như những cái clip chính đó. Nhưng mà cái cuối cùng vẫn gom lại minh tâm kiến tánh. Minh tâm là thấy được cái tâm, kiến tánh là thấy được cái tánh. Hai cái điều này để thể hiện là trở về với cái chân như của mình thôi. Đi từ thấp đến cao, như hồi nãy anh Bảo phân tích, từ cái điển tâm đi tới cái chân tâm cuối cùng là ba tấc. Thì cái minh tâm là ông Phật ông trở về, ông thấy được cái phần hồn của ông là cái tâm. Em nói hoài cái tâm linh hay là cái tâm hay là cái chân tâm hay là chân thức, chân giác. Cái phần thức của mình đó, đó là cái phần hồn. À, tùy theo cái vị trí nó ở vị trí nào, nhưng mà cái ban đầu của con người mình đó, khi mình thiền á, thì mình chỉ có gom tụ lại, thì nó chưa có trọn lành, thì nó nằm ở phần đó thôi, nó phần ở ngay đỉnh đầu thôi. Nhưng cái cuối cùng của ông Phật, khi mà ông minh tâm là ông thấy được cái tâm, ông nhìn ở trên, ông nhìn xuống
sáng,
sáng chừng, ông phát được cái hào quang. Rồi cái ông kiến tánh là ông thấy được cái tánh, ông thấy được lục căn lục trần, ông thấy được cái vía, ông thấy hết mọi chuyện. Cho nên đó là minh tâm kiến tánh. Thì ở đây làm chủ được hết tình hình rồi đó, nắm tình hình rồi đó,
mới đi ra được.
Dạ, thì đi ra được thì mới điều khiển cái vía làm cái gì. Lục căn lục trần phải giữ cái xác cho nó trật tự, còn cái vía phải giữ cái xác, còn cái phần sắp xếp bên trong trật tự, đừng có quậy. Tại vì cái quậy đó quan trọng lắm. Tại vì bên ngoài nó vô á, nếu mà mình không có biết cái đó đó, mình không thấy được cái đó, bên ngoài nó vô nó nhập cái xác là lấy mất cái xác. Cái đó cũng quan trọng lắm. Thì cái minh tâm kiến tánh là vậy á. Thì thầy nói minh chân tâm á, là có nghĩa là cái tự thức đời đời. Hồi nãy thầy có nói đời đời bất diệt đó. Chân tâm lúc nào nó cũng thanh tịnh, tại nó đã phát hào quang rồi. Cho nên năm ra lúc đó là chỉ có biết được cái nguyên lý vô sanh mà thôi. Cái chân tâm lúc nào nó cũng sáng á.
Ánh sáng cách... vô cùng tận.
Nên lúc nào nó cũng cách bộ đầu ba tấc, nó để nó phát cái hào quang đó. Đó là nãy thầy lấy cái tay giống như những cái clip đầu của em cho coi đó, là những cái phần đó là cái phần sáng rồi đó.
Thì bởi vì ông thầy ở cái phần hồn của ông người nước ngoài là vậy.
Nhà cho mình chưa có đi tới được cái chân tâm, mình chỉ bắt đầu gom tụ một ít nào đó để cho mình thấy mình có cái sự thanh nhẹ. Chứ đừng nói là mình trở về với chân tâm, mà trở về với chân tâm thực sự là một vị Phật rồi đó.
Đâu có nghĩ là mình có thể trụ ở trên ba tấc cái trên đỉnh đầu được đó, mình tưởng tượng thôi chứ đâu có được.
Nhà, có người nói con niệm Phật con thấy cái tim của con nhảy trên đó ba tấc.
cái tim mất rồi đó.
Cho nên năm ra nhiều khi mình nghe mà mình không hiểu á, mà cái đó thầy nói đúng, hồi nãy thầy nói đấy không, ban đầu thầy có nói rõ ràng, thầy nói nếu mà tôi nói bây giờ là giống như rác, tại nó đi quá nhanh.
Rác là tại vì đem xài bậy thành rác, chứ thiệt là đồ quý không à.
À, mình không hiểu thì mình sẽ thành rác, còn khi mình hiểu được mình nói cái sự đó là sự quý mà mình phải đi tới, mà muốn đi tới nó phải có sự dày công. Công phu dày công là vậy đó. Ông Tư cuối cùng nói, các bạn cuối cùng vẫn là công phu mà thôi. Nói gì nói thì cái cuối cùng của bạn vẫn là công phu mà thôi.
Thì hồi nãy thầy cũng có nói cái ví dụ là mình tu là kiếp này mình được may mắn, được tốt đẹp là cũng nhờ kiếp trước mình đã tu. Bây giờ mình cũng phải tiếp tục tu cho kiếp sau. Bây giờ dù mình chưa có đạt tới đi nữa, mình cũng sẽ được thanh nhẹ hơn. Cái đó là cũng là cái sự tiến hóa rồi.
Yeah.
Cái... đòi hỏi trong một kiếp này mà thành Phật liền á, chuyện nó không có.
Cho nên cái khi mình trở về với chân tâm thực sự á, thì mình không có sợ mất an ninh. À, cái đó mình không sợ, tại mình sắp xếp được. Cũng giống như việc cái nhà của mình đi, mình sắp xếp cho đứa này giữ cái này, đứa kia giữ cái cửa, đứa kia giữ cái xe, ví dụ vậy. Thì những cái đó là mình biết sắp xếp rồi, thì mình không có mất an ninh, mình không có lo. Mình đi là thoải mái ha, không sợ mình đi ở kia nó lục đục, mình sợ mất nhà, mất cửa, mất xe. Thì những cái đó là mình chưa có sắp xếp được. Còn khi mình sắp xếp được, có nghĩa là mình minh tâm kiến tánh rồi đó.
Thì lúc đó lục căn nó sẽ lo cho bò bay mấy cửa, nó dậy
là hết á, nó không có quậy á.
Phải đi coi trong ngũ tạng, coi tỳ kheo có làm việc đàng hoàng không.
Tại cái thời điểm đó là thời điểm quan trọng lắm. Tại vì thường những cái thời điểm mà ông Phật ông xuất ra đó, là phía bên trong là nó phẳng lặng lắm. Nếu nó không phẳng lặng, nó quậy là ông Phật ông đi không được. Mà ông đi á, thì ông về ông mất xác,
ông trở về liền, nó động là ông phải trở về.
À, cho nên đâm ra cái phần đó là gọi là an ninh. À, ông Phật ông đi ra là ông rất là an ninh và rất là an toàn.
Nhưng khóa hết rồi đó hả?
Dạ, rất là an toàn. Và khi trở về với chân tâm là đạo màu bộc khởi. À, đạo màu là cái hào quang đó. Đó, lúc đó ông phát màu được rồi đó. Ông phát được những cái lời giảng.
Đó là đạo màu đó hả?
Dạ, đó là tia sáng hào quang của ông phát ra. Từ quang ông phát ra rồi đó. Thì những cái đó là bắt đầu đạo màu nó bộc khởi rồi đó. À, những cái đó là những cái mà mình biết là khi mình trở về với chân tâm thì ông thầy nói sống với trời Phật không có lo nạn và cũng không có lo tiền bạc. Và mình lúc đó mình tái lập được hòa bình, không có khó khăn. Mỗi người, mỗi mỗi đều phát triển theo cái chân tâm và thấy cái hạnh phúc và vui tươi. Đó là cái minh tâm kiến tánh. Cuối cùng nó là vậy đó. Trở về cái vị trí của một cái vị Phật rồi.
Lúc đó là không có bị hồng trần nó hút nữa.
Dạ, nó không có hút, nó chỉ hút lên thôi.
Lúc đó là trở về nơi quần cung rồi đó.
Hút lên thôi chứ không có đi xuống à.
Nơi quần cung rồi nó chỉ xoáy đi lên thôi.
Dạ, chứ xây không
ngang, là... xây ngoan rồi xây đứng rồi xây ngang rồi xây đứng cái tiếp tục.
Dạ, ngang đứng ha. Không, cuối cùng là thẳng luôn nha.
À.
Tới hư không là đi thẳng luôn, thầy nói là không có ngang đứng gì nữa, đứng ngang đứng là lúc đó còn ở dưới thấp, mà khi đi qua hư không là đi luôn.
Vậy là không có bao giờ bị ở dưới thế gian mình hút được, cho nên ổng đi xuống địa ngục cũng sao, ổng đi xuống trở lại thế gian cũng không có lôi cuốn ổng được.
Cho nên có những người thầy nói nó đi tới vị trí đó, cái nó tới cái trình độ đó, cái nó mê mê đó, nó thấy được đi xuống thiên đàng, đi xuống về địa ngục, nó lên thiên đàng mà nó không biết nó lên tới đâu, ở cái trình độ nào rồi nó mê mê rồi, xong nó ra nó sửa chút xíu, nó làm thầy luôn.
À,
cái đó là một cái khối nào đó giúp liền.
Cái đó trong vụ gì có rồi.
Dạ, cho nên mình thấy lịch sử rồi đó, mình phải cẩn thận. Mình không có được mất cái lập trường. Cái lập trường mình quan trọng lắm. Thầy nói là cái lập trường mình phải vững. Tại vì mình nó mà mất tự chủ là mình bị tà xâm á. Mình lúc nào cũng phải có cái lý của mình. Nên tại sao ngoài cái giờ thiền của mình phải nghe nhiều cái đạo pháp lắm. Mình nghe những cái lời giảng của thầy. Mình nghe từng ly từng tí. Nếu không á, cái đời của mình nó lấn chiếm nhiều á. Mình dễ bị khúc bởi cái đời lắm. Cái người này nói cái chỗ đó cũng được á. Cái chỗ khác nghe cũng được đó. Là cái đó mình mất tự chủ liền. Cho nên tại sao mình nghe thầy nhiều là vậy đó. Đừng có để cho cái đời nó cuốn nhiều quá. Đừng có làm cho cái sự bận rộn về cái đời nhiều quá là mình dễ bị lắm. Mình tưởng cái đó là cái đạo nhưng mà thật sự đó là cái đời. Tại vì thầy nói mình là đời đạo song tu mà mình không biết điều kiểm soát cái đời đó là cái đạo nó mất liền.
Mình không biết đời là gì, thiệt ra ông nói đời là cái thể xác này thôi chứ không phải là chuyện ngoài đời nữa.
Cũng có đi làm kiếm tiền
kiếm ăn thôi chứ không phải là mình lo cái chuyện ngoài đời không, là kêu là đời đạo song tu phải không. Đời đạo song tu là phải biết lo cho cái xác này, lo cho cái hồn này, thì phải chịu những cái định luật kích động và phản động của cuộc đời, nó đương nhiên nó sẽ tới với mình. Cái đó là ân sư rồi, luôn luôn nó phải tới, phải cảm ơn vậy thôi chứ không phải là mình nhào theo nó.
Cũng như ông thầy nói, chồng mình cũng là thầy, mình cũng là sư của mình, vợ mình cũng vậy, cũng là thầy, mình cũng là sư của mình. Mà bây giờ mình cũng nhờ hai người này, mình nhờ hai cái vị trí này mình mới tu được. Thì mình nhờ như vậy mình mới tu được. Còn nếu mà bị lôi cuốn bởi những cái chuyện đó thì mình sẽ bị hút và mình dễ bị rớt.
Cũng nhờ hai vị đó.
Dạ, hai cái vị đó đó. Mình có cái lục vị nha, mình có lục vị là lục tâm á.
Lục
nhà mình có lục vị,
lục vị,
lục vị, lục tặc, lục tắc, lục đế, lục căn, lục đế. À, mình có nhiều cái lục lắm ạ. Cái lục vị.
Bạn nói lục căn không?
Thì em nghĩ là lục căn nhưng mà không biết chính xác 100% không hiểu, nhưng mà không dám nói là tại vì mình là hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Anh bảo nói đó. Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm.
Quê đại trúng trạch gì không biết ha.
Dạ. Nghe sao hiểu sao nói vậy thôi, chứ là mình là hiệp sĩ mù đâu thấy gì đâu.
Mày không nói sao mình lặp lại vậy thôi ha.
Rồi bây giờ anh Bảo xong chưa để em tiếp tục còn mấy câu hỏi?
Xong rồi.
Rồi, câu hỏi tiếp theo. Tết Tân Mùi, Tân Trang Mùi Đạo. À, giờ mình nghe kỹ giùm thầy nói gì nha.
Kính chúc quý vị năm bình an và ngày mới như vậy. Cố gắng tâm trang mùi đạo càng nhiều xã hội sẽ càng an thành thật hơn.
Hôm nay dịp Tết Tân Mùi, chúng ta được sum họp vui vẻ nơi đây, tất cả bạn đạo và quý quan khách đến đây để càng thấy rõ Tân Mùi là gì. Tân, chúng ta tân trang một mùi đạo công thức của chúng ta, và chúng ta sống vui trong dịp Tết, chúng ta tìm hiểu ta hơn. Từ mấy chục năm nay, từ nhỏ đến lớn, chúng ta chỉ tìm hiểu bên ngoài, không tìm hiểu bên trong. Làm sao mới thấy được dưỡng sinh là cái gì? Dưỡng cái gì bây giờ cho nó sinh tồn? Dưỡng cái gì cho nó trở nên kim thân bất hoại? Chỉ có tu khai triển tâm thức mới hiểu rõ điển năng của cơ tạng. Những tâm thức của chúng ta là bất hoại. Nhưng mà người cứ ôm sát, ôm tiền của, ôm địa vị ở thế gian, sống trong cái chấp, quên khả năng sẵn có của chính mình. Cho có cuộc sống ở trên mặt đất này mà chưa hiểu lấy cái gì dưỡng chúng ta, cái gì đang nuôi sống chúng ta đây. Không hiểu, tranh chấp từ miếng ăn, đóng loạn, rồi đợi đến ngày Tết mới được vui. Tại sao chúng ta không có thể vui trong một ngày nào? Bất cứ giờ nào chúng ta vui. Chúng ta là một phần thanh nhẹ, ánh sáng để điều khiển cái điện năng của cơ tạng mà không biết. Ăn cơm lớn, ăn những cái gì ở mặt đất hình thành, chúng ta mới có ngày nay. Mà chúng ta là phần thanh nhẹ đang điều khiển thể xác mà không hiểu. Rồi để đâm ra tranh chấp hướng ngoại. Rồi đợi tới Tết mới vui. Một 365 ngày mới có mấy ngày vui. Nhưng mà không biết vui hàng ngày hàng giờ. Trong lúc ta lọt lòng mẹ là ta phải vui được. Phải biết vui, sung sướng nhất. Các càng không vũ trụ vì chúng ta đã nuôi dưỡng chúng ta, hình thành đầy đủ, có khối óc, tay chân, bộ ruột đầy đủ hết, đi đứng ngồi nằm. Nhưng mà không biết, tự hủy hoại lấy mình mà không hay, nên tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây hội tụ, chúng ta đi tìm cái gì bây giờ? Tìm những cái gì mới mẻ nhất mà của ta có thể có, tân trang một cái đường lối mới để tìm hiểu cái điện năng sẵn có mà nhân loại đã có, chứ không phải người Việt Nam. Tất cả nhân loại đều có mà nhân loại đều quên, bỏ tâm, bỏ ruột, không có biết cái tâm mình là cái gì, không biết bộ ruột đang cung cấp cái gì cho khối óc, không hay. Rồi tự hại mình nhiều hơn là giúp đỡ.
Đó, tân là gì, mùi là gì?
Tân trang mùi là mùi đạo.
Tân trang mùi đạo. Anh Bảo nói thêm chút xíu chỗ này cũng vui nè.
Tân trang mùi đạo thì bây giờ mình phải làm cho cái gì nó mới mẻ hơn, nhưng mà nó hướng về đạo, phải không? Thì con người mình sanh ra mình phải biết mình từ đâu mà có, mà tất cả càn khôn vũ trụ đã vì mình, cho nên mới tạo ra một cái cơ thể huyền vi này để cho mình vui mỗi ngày. Tại vì mình hân hạnh lắm được mới có được cái xác con người, nên là quý lắm mới có xác con người. Bởi vậy mới nói là Đức Phật nói là nhân thân nan đắc. Thì trước khi mà mình thành hình đó là càn khôn vũ trụ, cái sự sắp đặt ở bên trên nó rất là chu đáo mới thể hiện được con người, chứ không phải là mình bị tai nạn mà mình ra cuộc đời này đâu. Có sự sắp đặt của bề trên á. Ở dưới thế gian nhiều khi không hiểu, nhiều khi nó nói cái này là tai nạn hay là cái gì đó, không phải vậy. Cái sự sắp đặt để cho một phần hồn xuống đây để học hỏi và tiến hóa, là cả càn khôn vũ trụ phối hợp mới sắp đặt cho mình nữa. Cái đó là mình phải vui. Bởi vậy thầy mới nói là khi mà mình lọt lòng mẹ là mình phải vui là vậy đó. Cái đó là cũng như ông Phật nói là tất cả là vì phần hồn của mình đó. Nói câu gì đó, Elise?
Đàn bảo.
Ông Phật ông nói câu gì, tất cả là vì phần hồn đó. cái gì câu gì quên mất à?
Dì phân hồn hả? Có mà giờ em quên, em biết anh Bảo nói chỗ nào.
Tất cả là dì phân hồn đó, ông Phật ông hay nói đó. Để coi các bạn đạo nào nhớ không nha, để mở mic lên coi các bạn đạo nào nhớ không. Tất cả là dì phân hồn đó. Cái chữ gì quên à? Cái chữ gì? Vì ngã độc tôn. Di ngã độc tôn á, là tất cả là gì phần hồn á. Di ngã độc tôn là tất cả là gì phần hồn đó. Cho nên là cái gì cũng là càng khôn vũ trụ đã sắp đặt cho mình đến. Mà Thượng Đế trước khi cho mình ra đời đó, cũng đã sắp đặt hết trọn gói cho mình. Từ lúc sống cho đến lúc chết phải như thế nào, chôn cất như thế nào cũng đã sắp đặt luôn rồi. Thành ra mình chỉ có xuống đây là cái bổn phận của mình là học hỏi và tiến hóa. Thành ra mình phải vui để học, mình phải biết là cái luồng điển ở bên trong, cái ánh sáng thanh nhẹ bên trong nó điều khiển cái thể xác này. Thành ra mình phải trở về với cái gốc gác của mình đó, thì mình vui với những cái phần thanh nhẹ ánh sáng nó đang điều khiển cái thể xác này đó, thì lúc đó mình mới tăng trang được, mình mới sửa đổi được. Chứ mình không đi theo cái đường đối mà để cho mình hủy hoại cái thân thể. Thì lúc đó mình mới là phát triển cái mùi đạo ở trong tâm thức của mình được. Rồi, thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn là trên trời dưới đất là chỉ vì phần hồn của mình thôi. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn.
Duy á anh Bảo ơi, duy ngã. Mà sao ông thầy mình nói duy, em không biết tại thấy nói theo người Nam hay gì.
Duy ngã độc tôn là gì phần hồn thôi á.
Dạ, tôn là phần hồn á, nói về phần hồn á.
À, trên trời dưới đất là lo cho mình đó.
Duy ngã là chỉ có một ngã duy nhất, trở về phần hồn thôi.
Duy ngã độc tôn là chỉ lo cho một mình phần hồn thôi đó.
Dạ.
Trên trời dưới đất. Thì mình thấy rõ ràng là ông thầy cũng cắt nghĩa cho mình. Trên trời dưới đất là cung cấp thanh khí điển cho mình hàng ngày hàng đất. Quá sanh dạng vật cho mình có đồ để mình ăn, rồi biết bao nhiêu người để đóng góp cho mình có cuộc sống, và biết bao nhiêu người đem bài học tới cho mình nữa. Đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Rồi, Eli có nói gì thêm không?
Dạ, thì câu tiếp theo là nói về cái luật vay trả của vũ trụ ha, hay là vay trả càng không vũ trụ. Mình nghe ở một góc độ thôi nha, tại vì cái này nó rất là nhiều, nói về dây trả nó rất là nhiều. Bây giờ mình nghe một phần của hai cái clip này.
Có con với gia đình là một con một vườn hoa, để cho trăm hoa đua nở tốt đẹp. Cho nên họ không hiểu, họ thế gian này không hiểu, họ làm chính trị, họ lấy một cái chủ thuyết để bắt mọi người phải theo một cái chủ thuyết trật lắc. Tự do mọi người đóng góp thì xã hội nó mới có. Lấy một chủ thuyết đè bẹp những người đó. Những người đó nó trình độ nó quá hơn cái chủ thuyết đó. Làm sao mà nó lị phục cái chủ thuyết đó. Là họ thất bại hậu quả ở chỗ đó. Không hiểu cái luật vay trả của vũ trụ. Muốn hiểu cái luật vay trả của vũ trụ rất dễ dàng. Bên này anh thấy món ăn ngon, anh ăn cho nhiều, chút lên đau bụng. Thấy không? Anh ăn vừa phải, anh thấy anh khỏe, anh đi chơi. Có luật lệ đàng hoàng. Chúng ta đang sống trong luật trời chứ không có luật có đời. Anh đi vô sòng bạc, anh tham, anh cờ bạc, anh đánh, anh ăn được 10 đồng, anh tưởng anh ăn được 100, đập thua tức luôn. Ở đời này cũng vậy. Buôn bán làm ăn, tôi cho tôi mở cái tiệm này, khá tôi mở thêm cái nữa, tôi làm cái branch sau này tôi chiếm hết cả xứ Canada, rốt cuộc thất bại hay không cái cũng có được sự đi chợ. Cái luật nhân quả nó phải có. Cho nên đừng có tưởng là mình giỏi, mình không có giỏi, mình đang học, mình xuống thế gian đang học, con mình nó cũng đang học, vợ mình cũng đang học. À, nó học tiến tới đâu được ảnh hưởng thì mình học tiến tới đó, còn mình không học thôi chứ mình đừng có pha vào cái chuyện của cá nhân. Vì ông tu đắc bà tu và đắc, rốt cuộc chồng chết theo chồng, vợ chết theo vợ, con chết theo con thì nó có vị trí của nó. Tại sao mình chèn ép vị trí của nó? Mình là một người đại tội, bất công, mờ ám, tâm tối, không có sáng suốt.
Cho nên cái sự quyền diệu cao siêu của trời đất đã sắp đặt.
để hỗ trợ cho người tu chân thật. Nếu lợi dụng đạo tạo đời thì phải lâm nạn, học bài học đau đớn hơn, khổ sở hơn. Còn nếu chúng ta dùng thiện tâm mà hóa giải để tiến hóa thì chúng ta thấy sung sướng nhẹ nhàng. Chúng ta được cơ hội để giải nghiệp trước hơn những các bạn trên năm năm châu thế giới tranh đua nhau trong sự giàu có, giết hại lẫn nhau, quên mình và quên cái định luật vay cả của trời đất. Chúng ta sống ở ngày nay là vay cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn cũng vay của càn khôn vũ trụ. Quần áo mặc của các bạn cũng đang vay cả càn khôn vũ trụ. Thì bạn phải hẹn ngày trả. Mà bạn không có thực hành làm sao bạn có cơ hội trả. Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chúa đã ban, Thượng Đế đã ban cho chúng ta có sự sống, thì chúng ta phải cho sự sống cho những người. Đó là chuyện chúng ta phải làm. Mà muốn ban cho người khác phải ban cái gì? Chúa ban cái gì cho chúng ta? Thành thiên địa. Chúng ta có một cơ tạng có một tiểu thiên địa thì chúng ta cũng có thanh điển. Nếu mà thanh điển chúng ta tập trung thì chúng ta cũng ban được cho người khác. Theo tình thương của Thượng Đế. Theo lòng quảng đại quan chiếu cho năm châu. Nếu các bạn tu thì các bạn trở về thanh điển rồi thì các bạn mặc sức tha hồ mà phân thân để dìu dắt các giới. Cho nên cái sự quyền diệu cao siêu của trời đất đã sắp đặt để hỗ trợ cho người tu chân thật. Nếu lợi dụng đạo tạo đời thì phải lâm nạn.
Trời, ở đây nói về cái luật vay trả. Cái này cái clip thứ hai rất là hay, anh Bảo nghe hết không?
Thì đó, thì thầy nói là ở đây nó có luật hết trơn á, thì mình xuống đây là mình cũng theo luật trời mà mình không hiểu, mình cũng như hướng đây là mình là con nợ của càn khôn vũ trụ, mình vay cả càn khôn vũ trụ cho mình có sự sống, là mình phải hẹn ngày để trả thôi. Hẹn ngày để trả, mà mình phải tu mình mới trả được. Mình không tu là mình không có trả hết được. Tại mình nếu mà mình nói bây giờ tôi mua áo mua quần, tôi lấy tiền tôi trả là không bao giờ trả hết được. Tại cái những món khác nữa nó vô giá, không có bán, cho không mà không có bán, mà mấy cái đó là không có trả được. Cái không khí của mình hít thở hàng ngày đâu có lấy cái gì trả, đâu có lấy tiền mà trả được. Chỉ có tu thôi, mình đóng góp lại cho càn khôn vũ trụ, cho cái sự tiến hóa của nhân sanh của vạn linh thì lúc đó mình mới trả được, làm như ông Phật mới trả được thôi, chứ không có cách nào trả. Ông trời ông đã sắp đặt như vậy rồi, mình xuống đây ông cho mình vay, ông không có tính gì hết, nhưng mà tới ngày mình phải trả nữa. Cái đó cái định luật là mình phải trả thôi.
Còn hẹn ha,
mà hẹn ngày trả thôi, ngày nào mà thành đạo là phải trả thôi. Chứ bây giờ ông không có lấy tiền lời trước, ông cũng có thâu mỗi tháng là ông phải bắt mình đóng bao nhiêu ông cần. Ông để tới đó trả một lượt, trả dài dài thôi, trả dài dài. Thì trả nổi rồi, trả dài dài.
Trong cái clip đầu thầy có nói về cái luật của ông trời đó, là mình vô sòng bạc là tưởng là ăn nhưng mà thua tuốt luốt.
Bởi vậy thầy nói mấy người tham quá cũng như tưởng là cái cây nó mọc, nó có thể cao 3 thước mà có thể nó mọc tới đụng ông trời luôn á. Cái đó cũng như mấy người mà làm ăn á. Muốn tôi bữa nay tôi làm ăn được, tôi mở một tiệm, hai tiệm, sau đó tôi mở cả chi nhánh đầy hết xứ Canada đó. Thì nói là cái đó là cũng như cái sự bành trướng mà vô giới hạn á. Thực ra cái gì ông trời ông cũng giới hạn hết trơn rồi. Cái cây nó cũng cao cái cỡ mấy thước, cái loại đó nó cao mấy thước là mấy thước thôi. Chứ không phải tha nào cao chọc trời, cái núi cũng vậy. Nó cao là cao tới bao nhiêu đó thôi, chứ nó cũng bị giới hạn hết trơn. Ông trời cũng giới hạn hết, mà mình không hiểu á. Mình tưởng là mình làm được, cái mình làm tới hoài, cái ông cho sập luôn.
Tất cả mọi chuyện ở trên cái mặt đất này đều có luật nhân quả và luật quay trả của vũ trụ. Ông trời ông sắp hết cho mình. Mình chỉ có biết hành thôi. Tại vì mình có hẹn á. Mình có hẹn cái ngày mình trả đó. Cho nên mình phải làm cho nó đàng hoàng. Cái quan trọng là mình làm đầu tiên là cho mình chứ không cho ai hết. Rồi sau đó cái đó mình mới ảnh hưởng được. Chứ mình lo nhiều quá, mình lấy tay mình lo nhiều quá, mà trong khi đó mình lo chưa có xong. Có nhiều người vậy đó, không có muốn lo cho con, không muốn lo cho mọi người.
Tại vì không hiểu được. Tại vì ông nói ông trời ông xuống đây là luật của con có nhân quả của nó, sự sắp đặt của ông trời có, nhân quả của nó có, cái cuộc sống của nó có, mà cái cuộc chết của nó cũng đã sắp đặt rồi. Mà mình không biết mình xen vô là mình người ác, mình là người có tội, mà mình là người ác nữa, là mình xen vô chuyện của người khác. Con mình là cũng là một cái phần hồn, mượn qua cái gia đình của mình xuống đây để tiếp tục học hỏi. Mà nếu mà mình xen vô chuyện của nó quá, mình cũng là phạm tội. Mình gây cho mình cái động loạn tâm tối mà mình đã xen vô cái luật của trời nữa.
Yeah. Rồi, em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý bạn đạo đã tham gia và nghe tới giờ này. Cảm ơn quý bạn đạo.
Dạ, cảm ơn hết tất cả các bạn đạo nha. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn chị Tiết, chị Hồng.
Cảm ơn dạ dạ
cho nên chị cái... làm chưa có lọc hết nhưng mà nghe nó ồn nhưng mà cũng được, em nghe cái đó là đủ rồi.
Dạ đúng. Dạ thì là mấy cái tài liệu chị gửi rồi, quên bảo gửi rồi, em thấy em quý lắm, tại vì công nhận em được nhiều người giúp đỡ của em, cảm ơn rất nhiều chị em. Dạ. Dạ. Em hẹn tuần sau nha. Em sẽ là em sẽ nghe chung với mấy anh mấy chị luôn á.
Dạ. Cảm ơn
em chào. Dạ, bye bye.
Dạ, cảm ơn.
Bác nha.